Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm Quý Mão. Vừa qua thì Pháp hội Trung Phong tam thể niệm mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, dương lịch 2023, và Pháp hội Địa Tạng vừa xong. Cũng có rất nhiều các Phật tử gửi các câu hỏi về cái địa chỉ hộp thư của Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, để nhờ Thầy giải đáp một số thắc mắc, vấn đề tâm linh cũng như là vấn đề gia đình và cuộc sống của các Phật tử. Thì hôm nay thì Thầy sẽ trả lời vấn đáp cho một số các Phật tử gửi câu hỏi về trước. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con là Hoàng Thị Duyên, pháp danh Tâm Bình, ở Yên Lãng, Đại Từ Thái Nguyên. Con có câu hỏi, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con thờ Phật đến năm nay là 35 năm. Con thờ riêng một nhà. Mấy năm gần đây, tối con thắp hương tụng kinh, thì ong lại bay ra nhiều lắm. Bay ra bâu vào đầu, vào cổ, vào tay con, nhưng không đốt. Kiến bò ra cắn khắp người. Bây giờ mối bâu lên tận nóc nhà, bâu vào cả tranh Phật. Con lắp bằng khung kính mà cũng bị đục vào. Bức tranh Địa Tạng cũng bị đục vào. Con diệt mối thì sợ tội sát sinh. Con phải làm thế nào để đúng chính pháp của Phật ạ? Con tụng kinh Địa Tạng từ tháng 4 năm 2019 và đi dự được 6 pháp hội rồi ạ. Hay con tu sai mà như thế ạ? Con mong Thầy chỉ dạy cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử Hoàng Thị Duyên ở Đại Từ Thái Nguyên, thì Thầy xin trả lời luôn vào câu hỏi như sau. Cái việc Phật tử có nhà thờ Phật riêng, và tối tối thì thường lại tụng kinh. Nhưng mà gần đây thì tự nhiên là có đàn ong bay ra, bâu vào khắp người, nhưng mà không đốt. Và đặc biệt là mối rất là nhiều. Mối xông lên tận trên nhà, tận trên ban thờ, làm lồng kính rồi thì mối vẫn xông vào. thậm chí là xông vào cái cả ảnh Đức Địa Tạng. Hỏi lần này phải làm như thế nào? Phật tử sợ rằng do tu tập sai cho nên mới sinh ra những chuyện như vậy. Thì cái này thì cũng có thể. Vì trong quá trình tu tập mà chúng ta không hướng tâm vì cầu đạo giải thoát, cầu sự giác ngộ minh tâm kiến tính mà tu, không vì phát bồ đề tâm, vì chúng sinh mà tu, đó gọi là tu ích kỷ, tu sai pháp vậy. Chúng ta tu mà chăm chăm chỉ cầu cho bản thân và cầu cho gia đình nhà mình, không hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì đó gọi là khởi cái tâm hẹp hòi, ích kỷ để tụng kinh, để tu tập, thì đó cũng là sai pháp vậy. Cho nên Phật tử này cũng phải xem xét lại trong suốt quá trình phát tâm tụng kinh niệm Phật của mình xem. Có vì phát bồ đề tâm để tụng kinh, để tu tập không? Hay là chỉ để cầu nguyện cho bản thân và cầu nguyện cho những người thân của mình thôi? Cho nên các Phật tử chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì phải học theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có nghĩa là Ngài Địa Tạng phát Bồ Đề Tâm như thế nào thì chúng ta cũng phải học theo để phát Bồ Đề Tâm như thế. Bồ Tát Địa Tạng khi vừa mới phát tâm, Ngài đối với cha mẹ hiếu kính như thế nào, chúng ta cũng phải phát cái tâm hiếu kính cha mẹ rộng ra đến cho ông bà tổ tiên như thế. Nhấn đến quán tưởng tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của ta, đều là những người thân của ta, có thể là ông bà, có thể là cha mẹ, có thể là anh em, có thể là vợ chồng, có thể là con cái, có thể là họ hàng thân bằng quyến thuộc, có thể là bạn bè, đồng cam cộng khổ với nhau trong một giai đoạn, một cuộc đời nhất định nào đó. Nay ta vì muốn cho tất cả những người đó đều có duyên với Phật Pháp, đều được Tam Bảo gia hộ, đều được chư Phật Bồ Tát gia hộ, khai tâm khai trí cho, giáo hóa cho, tế độ cho, và khiến cho tất cả những người đó đều được am hiểu Phật Pháp, đều phát được tâm Bồ Đề và đều được tu hành trong chính pháp của Đức Phật. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm. Đó chính là học theo hạnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, coi tất cả chúng sinh như người thân của mình, làm đối tượng để cho chúng ta tri ân và báo ân. Chúng ta hồi hướng công đức tu hành của mình cho tất cả mọi người, mọi loài. Mong nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài đều sớm được giác ngộ và giải thoát. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm. Đó gọi là noi theo tấm gương hiếu hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà phát nguyện. Đấy là về cái tâm, chúng ta phải phát nguyện như vậy. Còn về trong cuộc sống, người học Phật chúng ta phải miệng nói tay làm tâm nghĩ, hay nói thuận theo là tâm nghĩ miệng nói tay làm, hay là tâm nghĩ tay làm miệng nói. Nó phải luôn luôn đi với nhau, như bóng với hình, như chiếc đỉnh ba chân chẳng thể thiếu một vậy. Thế chúng ta không thể chỉ có nói mà không làm. Tức là phát nguyện thì nghĩa là phát nguyện thì hoành tráng lắm. Đọc hết bài phát nguyện này đến bài phát nguyện nọ. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với người thân thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Không hiếu kính cha mẹ, không thương tưởng người thân, không hòa kính với mọi người chung quanh mình. Thì tu như thế, ở ngoài xã hội người ta nói một cái câu rất là đau đấy. Miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm vậy. Như thế cũng sẽ không thành tựu. Cho nên Phật tử này phải xem xét lại xem. Trong suốt quá trình tu tập, mình đã phát tâm bồ đề như thầy vừa mới nói hay chưa? Như trong kinh Đức Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện và đã hành trì, đã tu tập, đã thành tựu hay chưa? Nếu chúng ta làm được như ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà nghiệp vẫn đến với chúng ta, thì chúng ta cũng phải thấy là hổ thẹn. Và nên quán tưởng rằng Đức Phật nói về nhân quả ba đời. Đời này kiếp này tuy chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, được nhất tâm tu hành trong chính pháp của Đức Phật, nhưng vì nghiệp chướng do từ vô thủy kiếp đến nay, nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã gây tạo vô số những tội lỗi. Cho nên nay chúng ta ví như con nợ, do trước đây nợ nần rất là nhiều, cho nên bây giờ có làm ra một chút ít của cải, một chút ít cái tiền bạc đem trả nợ vẫn chưa sấm chi vậy. Còn người ta nợ ít, người ta trả một hai lần là xong, trả một vài lần là hết nợ thì người ta nhẹ nhàng, người ta thành thơi. Còn mình nợ nhiều thì trả hoài vẫn chưa hết. Nhưng đừng có nản, hãy chăm chỉ lao động, tích cóp, nhặt nhạnh, dành dụ và cứ trả dần, mãi cũng sẽ phải hết vậy. Đó. Một hành giả tu hành chân chính ở trong Phật môn chúng ta phải suy nghĩ và quán tưởng được như thực pháp ấy. Lý sự viên dung, không thể chỉ nói lý mà sự không tu. Hay chỉ có tu mà không hiểu lý. Thế nào là chỉ có sự mà không có lý, hay là chỉ có lý mà không có sự? Chỉ có sự mà không có lý là sao? Tức là chúng ta không hiểu về nhân quả, không hiểu về lời dạy của Đức Phật, không hiểu về chân lý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên chúng ta tu riết một thời gian, không thấy nghiệp chuyển. Thậm chí có trường hợp là thấy nặng thêm. Trước đây chưa tu thì còn mạnh khỏe, tu rồi thì ốm đau bệnh tật triền miên. Chưa tu thì gia đình vẫn bình thường, tu rồi thì gia đình lại rối loạn, tùng phèo hết lên chẳng hạn. Và chúng ta sợ, chúng ta không dám tu nữa. Chúng ta nghĩ rằng đi theo Phật mà càng theo càng hỏng, càng theo càng tan nát, càng theo càng đau khổ. Cho nên sợ không theo nữa. Đó gọi là chỉ có sự mà không có lý. Lý tức là phải hiểu sâu giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là về giáo lý nhân quả. Mà nhân quả thì chúng ta phải hiểu nhân quả ba đời chứ không phải là nhân có một đời này đâu, và quả một đời này đâu các quý vị. Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, muốn biết nghiệp quá khứ, hãy xem quả đời này. Tức là muốn biết được cái nhân, cái nghiệp chúng ta gieo đời quá khứ, cái nhân đời quá khứ, thì xem quả đời này chúng ta như thế nào. Thì chúng ta sẽ biết được cái nhân và cái nghiệp quá khứ chúng ta gieo như thế nào. Ví dụ chúng đời này, chúng ta được bình an, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, trí tuệ, thông minh, sáng suốt, vân vân. Thì chúng ta biết chắc chắn rằng cái nhân đời trước chúng ta gieo là gì? Là thiện nhân. Cái nghiệp đời trước chúng ta trồng chắc chắn sẽ phải là thiện nghiệp, thì bây giờ mới có thiện quả như này. Ngược lại, nếu đời này chúng ta làm người tốt, chúng ta không nghĩ xấu về ai, không mưu hại ai, nói chung là một con người tốt đi, nhưng mà vẫn gặp rất nhiều trắc trở, những chông gai, những chướng ngại, cái trùng trùng điệp điệp thay nhau để kéo tới, làm cho chúng ta phải khổ lụy, phải nhiệt não, phải đau đớn, phải buồn tủi, phải nhục nhã, vân vân chẳng hạn. Thì chúng ta biết rằng, muốn biết nhân đời trước hãy xem quả đời này. Quả đời này là đau khổ, là bệnh tật, là nhục nhã, vân vân. Thì chắc chắn cái nhân đời trước là nhân chúng ta trồng rất là xấu. Cái nghiệp đời trước chúng ta gieo chắc chắn là nghiệp xấu, nghiệp ác. Cho nên bây giờ chúng ta mặc dù là người tốt, nhưng cái quả nó hiện ra này. Vì vậy mà chúng ta biết được cái nhân đời trước vậy. Và Đức Phật nói, muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Trong nhà Phật có câu rất hay: Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Thế nào là Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả? Tức là Bồ Tát là người đã giác ngộ, đã hiểu được giáo lý nhân quả của Đức Phật, hiểu rõ về nhân quả, về tội phúc báo ứng. Cho nên Bồ Tát chỉ sợ cái nhân đời này mình gieo là xấu, là ác, là bất thiện, chứ không sợ cái quả ở đời sau. Vì Bồ Tát biết rất rõ, nếu Bồ Tát không gieo nhân xấu ác, khổ đau cho chúng sinh ở kiếp này, thì chắc chắn kiếp sau Bồ Tát không phải thọ cái quả báo xấu ác ấy. Vì vậy Bồ Tát chỉ sợ nhân đời này, kiếp này gieo cái nhân xấu, nhân ác, nhân bất thiện, nhân khổ đau, nhân lừa gạt, nhân sát hại, nhân đem đến cho chúng sinh vô vàn những khổ đau mà thôi. Chính vì vậy cho nên Bồ Tát tìm mọi cách, rồi mọi lúc, mọi nơi, dùng mọi phương tiện để làm sao cho chúng sinh được an vui, được hạnh phúc. Đấy chính là hành động của Bồ Tát. Vì sợ cái nhân đời này không tốt, chỉ sợ cái đời này không làm được việc tốt mà thôi. Chính vì vậy cho nên cái từ Bồ Tát chúng ta mới dịch là gì? Là giác hữu tình, là như thế. Tức là đem giác ngộ cho chúng sinh, là như thế. Đấy, Bồ Tát chỉ sợ cái nhân, chứ không có sợ kết quả sau này nó như thế nào. Vì Bồ Tát là bậc giác ngộ, biết rõ cái điều đó. Cho nên sau này hoặc kiếp này, cho dù nhân đến với Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát vẫn không có phiền não, không có đau khổ và không lo lắng như chúng sinh phàm phu chúng ta. Cho nên chúng ta thấy một số những câu chuyện của các bậc cao tăng ở trong Phật giáo từ xưa đến nay, như là tôn giả Mục Kiền Liên, ngoại đạo đến giết ngài. Mấy lần đầu thì ngài khởi lòng từ bi, không muốn cho ngoại đạo phạm cái tội giết hại các bậc thánh tăng, cho nên ngài dùng thuật nghệ ẩn thân khiến cho ngoại đạo tìm mãi không thấy. Nhưng ngoại đạo thì một lòng một dạ hận thù do nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước giữa ngoại đạo với tôn giả Mục Kiền Liên, cho nên ngoại đạo tìm mọi cách để giết bằng được tôn giả Mục Kiền Liên. Vì vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên biết rằng cái nhân đời trước mình làm tổn hại đến các ngoại đạo ấy, cho nên đời nay thì dùng đến 5 lần 7 lượt để dùng phương tiện, để dùng thuật ẩn thân, dùng thần thông để ẩn thân đi, để cho ngoại đạo không tìm thấy ngài, không giết ngài, để cho ngoại đạo không phạm vào cái tội làm giết hại bậc thánh tăng, bậc xuất gia chân chính, không gieo cái nhân cực ác đọa A Tỳ địa ngục ấy. Nhưng mà 5 lần 7 lượt ngoại đạo vẫn nhất quyết tìm để giết. Và ngài quán xét thấy rằng cái quả đời này ngài chắc chắn phải trả cho các ngoại đạo kia, thì sau này nó mới không tìm ngài để trả thù nữa. Cho nên lần đó ngài quyết định là không dùng thần thông nữa, và ngài ngồi tính tọa ở dưới gốc cây như vậy để cho ngoại đạo tự ý chém giết ngài. Đó chính là gì? Bồ Tát chỉ sợ nhân đời trước mà thôi. Còn cái quả đời này dù người ta có giết mình, ngài cũng không có sợ sệt. Đấy. Rồi như ngài Sư Tử Giác, bữa hôm rồi thầy giảng cũng nói rồi đó. Hay là như nhị tổ Tuệ Khả của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa, vân vân. Hay là những ngày An Thế Cao, 3 lần từ Tây Trúc sang Đông Thổ để trả nghiệp tiền kiếp, sau thì mới thành bậc cao tăng đắc đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sinh chúng ta thì chỉ sợ quả thôi. Nhân thì chúng ta tạo ác vô số, đâu có sợ đâu. Sát sinh hại vật, ăn thịt, uống rượu, say sưa vô số, cờ bạc, đàn đúm. Lúc còn trẻ, còn khỏe, còn có tiền nữa thì coi trời bằng vung, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, coi khinh bậc hiền tài thiện tri thức, chỉ lo ăn uống nhậu nhẹt chơi bời đàn đúm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, hết ngày này có ngày khác, làm tổn hại đến vô số sinh mạng. Vậy mà có nhận ra đó là đang gieo nhân xấu đâu, cho nên không sợ nhân. Thậm chí họ còn nói rằng ôi giời chết là hết đấy mà, có cái gì đâu. Nghe mấy ông sư nói về nhân quả này, báo ứng thì nói về tội sát sinh này nọ kia, vớ vẩn. Mấy ông sư ông chẳng nói thế. Thế còn ngoài đời người ta đâu có nói thế. Pháp luật đâu có cấm đâu. Pháp luật đâu có cấm sát sinh con vật. Trừ một số trường hợp đặc biệt, đó là ở trong sách đỏ quốc gia, quốc tế thì mới những con vật đấy mới cấm đâu. Con gà, con lợn, con vịt, con trâu, con bò, con vật nuôi, con cá, con tôm, con ốc, con ếch, vật nuôi thì pháp luật nào có cấm. Mấy ông sư ông cấm đấy, ông Phật ông cấm đấy, mấy ông sư ông nói đấy chứ. Đấy, ngoài đời thì như thế, xã hội như vậy. Cho nên họ không có sợ cái nhân ác mà họ đang gieo trồng, mà họ chỉ có sợ cái quả báo mà khi nó hiện hữu ra thôi. Lúc đau khổ mới cuống cuồng tới chùa lễ Phật, tới đình đền miễu mạo để lễ thánh lễ thần, cầu cúng khắp nơi để mau được giải bệnh giải hạn, mong được bình an khỏe mạnh hạnh phúc, vân vân. Ta ở chùa thì các thầy gặp rất rất nhiều những cái hoàn cảnh như thế, đặc biệt là dạo này, thậm chí là có những trường hợp bị bệnh thần kinh, tâm lý điên cuồng đến 20-30 năm nay rồi, đi tới thì cứ bảo chạy theo sau thầy, bảo thầy ấy thầy cứu với, thầy cứu với, hỏi bệnh gì, và bác sĩ bị đi khám, bác sĩ bảo bị thần kinh. Bác sĩ đi khám bảo thần kinh, phải theo bác sĩ thì chữa bệnh, chạy đến nhà chùa làm sao mà chữa bệnh được, thầy có học gì về ngành y đâu, có biết gì về y thuật đâu, các thầy chỉ biết về Phật pháp, dạy con người ta biết nhân biết quả, biết tu nhân tích đức, hành thiện phóng sinh tu phúc đoạn, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện thì dần dần nghiệp chướng nó sẽ tiêu, công đức phúc báo nó sẽ sinh ra, thì dần dần sẽ giải quyết được cái vấn đề ở trong gia chung nhà mình, gia sự nhà mình. Các thầy đâu có phải là người ban phúc giáng họa. Các thầy không có cái năng lực ấy. Đến Phật còn không có năng lực ấy cơ mà. Bồ Tát còn không có cái năng lực ấy cơ mà. Phật, Bồ Tát có thần thông, có thể làm được những việc đó, nhưng các ngài không làm. Nếu các ngài làm, tức là các ngài đi trái với nhân quả rồi. Cho nên các ngài chỉ thuyết vô thượng pháp bảo để khuyên chúng sinh đoạn ác tu thiện, thì tự nhiên nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc thiện sẽ sinh ra và hiện lên. Cho nên chúng sinh chúng ta chỉ cũng biết sợ quả, lúc nào đau khổ mới cuống cuồng lên, ốm đau bệnh tật mới bắt đầu cuống cuồng cả lên. Nhưng nhiều người ốm rồi lại còn không biết sợ nữa. Gia đình gặp đại họa rồi còn không biết sợ nữa cơ. Đó. Giống như hôm kia, vừa pháp hội xong. Hôm trước, hôm sau, Phật tử gặp thầy, trình bày với thầy là thầy cứu gia đình chúng con vậy. Thầy hỏi làm sao? Bảo gia đình chúng con ạ, mấy năm nay vợ chồng thì cãi nhau, chồng thì gái gú, cờ bạc rượu chè, con thì cũng bóng đá cá độ, cờ bạc rượu chè lô đề, không thiếu cái gì, chẳng chịu làm ăn gì cả, bao nhiêu tiền của trong nhà trước đây đều đội nón ra đi hết, nay lên xin thầy nghe pháp thầy giảng, cho nên lên xin thầy cứu giúp ra thầy độ gia đình chúng con. Thế thầy hỏi trước đây làm nghề gì và bây giờ làm nghề gì? Bảo trước đây làm nghề bán hàng ăn lớn, bán ở trên cái đường cao tốc từ Pháp Vân đi vào Thanh Hóa, quê ở Ninh Bình. Bán hàng ăn. Trước đây thì bán ở trên đường cũ, chứ thì khi làm cái đường cao tốc rồi thì chuyển ra đường cao tốc để bán hàng. Bán cũng rất là lớn. Trước đây kinh tế gia đình cũng khá giả, đất cát mua được rất nhiều chỗ, mua được cả mấy miếng đất Hà Nội. Nhưng mà mấy năm nay thì đội nón ra đi hết. Thì chồng cũng phá mà con cũng phá. Chồng thì đi theo gái, con thì cờ bạc, cá độ, đủ thứ. Cho nên đất cát nhoan nhấp bao nhiêu năm cũng đội nón ra đi hết, tiền của cũng ra đi hết. Bây giờ còn mỗi cái nhà hàng nữa thôi. Bây giờ xin thầy làm sao thầy độ cho gia đình chúng con. Thầy nghe thế thầy bảo cũng khó lắm. Bởi vì làm cái nghề gì chứ, làm cái nghề sát sinh, nghề chăn nuôi trang trại và đem bán cho những lò mổ, vân vân. Và làm nghề hàng ăn, những đồ quán ăn lớn mà liên quan đến sát sinh hại vật, đặc biệt là sát hại trực tiếp, giết trực tiếp ở ngay tại quán ăn của mình. Những quán ăn mà mua lại thì nó còn đỡ, hoặc là kiểu như tam vị nhục ấy, thì nó còn đỡ hơn chút xíu. 10 phần chắc cũng đỡ được 1-2. Còn những cái quán mà tự tay mua động vật về để giết hại hoặc thuê người giết hại ở tại quán nhà mình thì nó nghiệp nặng lắm các quý vị. Trong nhân quả kinh Phật dạy là nặng lắm. Cho nên thầy nghe thấy nói như thế, thầy bảo bây giờ nếu mà muốn mà về thay đổi được cái nghiệp ấy, thì cái trước tiên bà phải dừng cái quán ăn kia lại, thay đổi được bằng cái việc khác. Vị đã tẩn ngẩn một chút sang bảo, dạ bạch thầy, còn có cái pháp nào khác không ạ? Chúng con vẫn giữ quán mà vẫn tu tập, vẫn tụng kinh Địa Tạng, vẫn tu tập mà nó có chuyển được không ạ? Thầy cười, thầy bảo khó lắm. Tu như thế thì chẳng khác gì miệng Nam Mô bổ dao găm. Vừa Nam Mô cho họ thì lại đi giết họ, thì khó có thể chuyển nghiệp được. Thôi thì Phật tử cứ về bàn với vợ chồng gia đình bàn nhau, bao giờ mà thay đổi được cái nghề nghiệp gì đã thì mới có cơ hội để chuyển nghiệp được. Còn nghề nghiệp vẫn chưa đổi thì rất khó để có thể thầy định hướng và giúp đỡ được một cái gì. Thôi Phật tử về cứ cô về, thầy không gọi Phật tử vào, cô về cứ bàn với gia đình. Thầy cứ nằn nì hỏi đi hỏi lại, có cái pháp nào không? Con nghe thầy giảng, con biết là thầy rất là giỏi, thầy khuyên cho con một cái pháp nào vẫn giữ lại cửa hàng ăn, không được nhiều thì thôi, được 2-3 năm nữa thôi, để chúng con trả hết nợ, sau rồi chúng con thay đổi nghề khác. Thế tôi cười, tôi bảo không sao, làm 2-3 năm cũng được, thì Phật tử cứ chịu khó khổ khoảng 5 năm, 10 năm, 20-30 năm nữa, thì đến lúc đó thì tính tiếp. Phật tử bảo không còn cái nào rồi. Thầy bảo là thầy cũng không biết tìm pháp nào để dạy cô nữa. Thôi cô cứ đi về mà bàn nhau với gia đình đi. Thầy nói như thế xong rồi thầy thôi, thầy không tiếp nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng sinh thì quả thật chỉ sợ gì? Sợ quả chứ đâu có sợ nhất. Khi mà được các thầy khai thị, các thầy chỉ bảo, các thầy bảo buông đi, dừng lại những cái điều làm tổn hại đến sinh mạng của các loài chúng sinh khác, nhỏ bé hơn, yếu thế hơn, thì không đồng ý. Chỉ muốn là tìm cái pháp nào đó mà mình vẫn kiếm tiền được trên, làm giàu được trên thân mạng của các loài chúng sinh đau khổ nhỏ bé khác, yếu thế khác. Chúng ta biết con vật nó cũng ham sống sợ chết chứ. Con vật nó có gia đình chứ các quý vị. Con lợn nó cũng có bố, có mẹ, có gia đình chứ. Có con cái chứ. Con gà cũng có bố, có mẹ, có gia đình, có con cái chứ. Con vịt cũng vậy. Con cá cũng vậy. Con vật, tất cả con vật nó đều có gia đình. Mà tất cả các con vật, mình gọi là chúng hữu tình, Đức Phật dạy trong kinh là gì? Đều ham sống và sợ chết. Loài nào cũng như loài nào các quý vị. Loài người chúng ta ham sống sợ chết. Loài vật cũng ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta chỉ ham sống ích kỷ cho cá nhân của mình, làm giàu cho cá nhân mình, mà lại chà đạp và coi thường cái sự đau khổ và lo lắng sợ sệt của các loài khác yếu thế hơn mình? Đấy, cho nên các vị nghĩ xem, chúng sinh chỉ sợ quả chứ không sợ nhân, như thế đâu có được. Sau đợt Covid vừa qua, các Phật tử và những người mới đến chùa nhiều hơn, đại đa số đến nói với thầy là nghe pháp của thầy giảng. Chắc là cái dịp Covid vừa qua thì bớt đi chơi đi bời, bớt si lê nhạc hội, bớt ăn chơi đàn đúm buôn dê lê, cho nên là nghe pháp nhiều. Cho nên là người này truyền người nọ chuyện người kia. Thế vậy mà nhiều người nghe pháp. Rất nhiều các Phật tử, các đoàn Phật tử ở tỉnh xa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, rồi Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, vân vân, về rất là đông. Đi từng đoàn về chùa đông. Đều nói rằng nhờ nghe pháp mà đến chùa lần đầu tiên, hoặc có người đến lần thứ hai. Đại đa số gần đây là đến chùa lần đầu. Vì nghe pháp cho nên tìm về chùa. Nhưng đại đa số thì về cứ gặp đâu là cái thầy cứu con với. Gặp một cái là chạy theo là thầy cứu con với. Đấy. Nó sợ nhân còn gì nữa. À, sợ quả gì nữa. Chỉ sợ quả thôi. Bảo là con nghe pháp thầy suốt. Nghe pháp suốt nhưng mà chả hiểu cái gì. Cứ thầy cứu con với, thầy làm sao mà cứu được. Cứ kinh Địa Tạng mà gì, mà thọ trì, mà đọc tụng. Đó. Y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu, thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Đấy, thầy nhắc lại các quý vị một lần nữa. Y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu, thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Có tội thì nhất tâm mà sám hối. Phát nguyện ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Một lòng một dạ chí thành, chí kính để thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật. Y giáo theo lời Phật dạy ở trong kinh để mà đoạn ác tu thiện. Phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo giúp đỡ người nghèo. Thì tội sẽ diệt đi, phúc sẽ sinh ra. Đó. Một cái đạo lý như vậy mà chúng ta không làm được. Có khi nghe giảng mà không hiểu được thì gọi là cũng bằng thừa. Nghe cho vui. Mà hiểu mà không làm được thì cũng phí cả một đời người vậy. Phí cả một đời gặp được Phật Pháp, gặp được chính Pháp vậy các quý vị. Cho nên cái việc thực hành chính Pháp nó quan trọng lắm. Đấy, chốt lại cái bài giảng câu hỏi đầu tiên này. Thầy khuyên Phật tử ở Thái Nguyên này, kiểm tra lại xem cái việc tu tập của mình có vì chúng sinh rộng lớn Pháp Bồ Đề Tâm không, hay là vì chỉ có cầu cạnh cho bản thân, cho gia đình của mình thôi. Thế như vậy là phát tâm chưa đúng thì các nghiệp nó cũng sẽ sinh ra. Hoặc là mình tụng kinh mà đi còn cầu mong có thần thông, đi theo con đường tà đạo, bói toán để xem xăm bói quẻ, hoặc là lợi dụng cái việc tụng kinh niệm Phật để đi tụng kinh cho người khác, nhà khác, để gọi là kiếm vài đồng bạc để chi tiêu trong cuộc sống. Như vậy cũng là sai luôn. Đấy. Hoặc rằng trong quá trình tu tập, miệng thì tụng kinh nhưng mà đối xử với bố mẹ, với người thân, con cái, họ hàng, làng xóm, láng giềng, chúng ta không như lý như pháp, tức là vẫn tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, chất chồng, thì tụng kinh như thế cũng chẳng chuyển được nghiệp. Mà có chuyển thì chuyển rất 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 là ít các quý vị. Cho nên cái nghiệp nó đến vậy. Hoặc là mình mà tụng mà nhất tâm, mình pháp tâm đúng như lời các thầy giảng, đúng như trong kinh dạy, mà nghiệp nó vẫn đến như thế, thì chúng ta nên biết rằng đó là nghiệp đời trước vậy. Càng phải nhất tâm để sám hối nhiều hơn. Tụng kinh lúc này thì nên là phát nguyện ăn chay 21 ngày, chuyên tâm tụng kinh 21 ngày, mỗi ngày một bộ. Trước khi tụng kinh Địa Tạng đó thì mình trì cho khoảng 7 hoặc 21 biến đại bi, một biến thập chú, sau đó mới vào kinh Địa Tạng, múc lấy 7 chén nước. À, 7 chén nước, 1 hoặc 3 chén ở giữa thì mình đem mình rải ở đất cát nhà cửa. Còn những chén còn lại cho người nhà cùng uống. Và đặc biệt khi chúng ta phải, ví dụ như có đàn ong hay là có mỏng muỗi hay là có côn trùng nhiều, hoặc là có mối nhiều ở trong nhà, thì tụng kinh xong, hồi hướng xong thì mình cũng có lời khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo. Bồ Tát Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Già Lam Chân Tể, rồi chư vị sơn thần thổ địa ở nơi đó, các vị tôn thần cai quản ở khu vực đó, chứng minh gia trì cho. Xin với các vị chúng sinh, như là các vị chúng sinh mối, chúng sinh kiến, chúng sinh ong, vân vân đó, xin hãy chuyển đến nơi khác để sinh sống, để cho gia đình mình xin lại cái khu đất đó là nơi thờ Phật và nơi sinh sống và nơi tu tập, vân vân. Đó, phát nguyện như thế rồi lại cái nước mà vậy. Vì có một Phật tử nhắn tin lên cảm ơn thầy và khoe rằng nhà Phật tử này trước đây rất nhiều mối nhiều lắm ấy, mà làm thế nào cũng không khỏi. Phật tử này cũng không dám đánh thuốc, vì đánh thuốc thì sợ rằng phạm vào cái tội sát sinh, vì là Phật tử cũng học Phật và tu hành cũng bao nhiêu năm nay rồi, nhà mối rất là nhiều, không đi. Thế khi nghe thấy bài giảng của thầy là lên chùa cũng tu tập vài khóa tu rồi, cho nên về nhất tâm phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các Bồ Tát mối ở trong nhà. Và xin các Bồ Tát mối ở trong nhà là xin chuyển đi lên rừng, lên núi để sống, để cho gia đình xin cái khu đất đó để làm nơi sinh sống. Và Phật tử đã nhắn tin, Phật tử ấy khoe và nói rằng ạ, con tụng được mấy tuần thì trong nhà tự nhiên không còn mối nữa, và mối chuyển đi nơi khác hết, không còn một chút mối nào nữa luôn, mà kiến cũng đi hết luôn. Đấy là một Phật tử họ nhất tâm họ thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đầu cùng kết hợp với trì chú đại bi và tụng kinh Địa Tạng thì cũng được, không sao các quý vị. Chúng ta trì 3 biến, 7 biến, 21 biến đại bi, xong thập chú, xong vào kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, xong đến quyển hạ. Nếu mà chúng ta phát nguyện 1 tuần hay là 3 tuần hay 7 tuần hay là 100 ngày đó, thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải tụng một bộ, nhưng mỗi bộ phải chia thành gì? Thành 3 thời, một thời quyển thượng, một thời quyển trung, một thời quyển hạ, để chúng ta thì chúng ta niệm Phật nữa. Đó. Chứ không phải là một bộ, là một thời là hết sạch cả một bộ, để tính công, mà lại 3 thời. Nếu phát nguyện như vậy thì phải 3 thời. Còn không phát nguyện thì có thể chúng ta bận, chúng ta tụng buổi sáng hết cả một bộ kinh Địa Tạng, hoặc buổi tối hết cả bộ kinh Địa Tạng được, thì đấy là chúng ta tu. Thế còn chúng ta phát nguyện để làm cái việc gì đó thì chúng ta phải kiến lập đàn tràng, thanh bông hoa quả như thầy đã dặn rồi. Ví dụ như 7 chai nước, 7 chén nước, rồi 7 cái đèn, 7 đĩa hoa quả, 7 lọ hoa, hoặc hoa 2 lọ cũng được. 2 lọ thì mỗi lọ 7 bông, hoặc là 2 lọ thì 21 bông, tùy theo. Đấy, cái đấy thì cũng không nặng nề lắm. Nếu mà ban thờ chật thì chúng ta có thể làm một cái bàn xuân hòa. Làm cái bàn xuân hòa, cái bàn gỗ chúng ta để trước cái ban thờ nhà mình, chúng ta mua cái vải vàng, chúng ta mới, chúng ta làm đàn tràng cái trang nghiêm. Phát nguyện 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày, 100 ngày. Thế có nghĩa là có cái việc lớn ấy, chúng ta cầu nguyện ấy, thì chúng ta phát nguyện lập đàn như thế. Đàn tràng thì tốt nhất là nên có một cái ảnh hoặc hoa tượng Bồ Tát Địa Tạng nó nhỏ, cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên cao trước cái ban thờ ấy, có thể treo lên, để lên trên cao ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu chưa có ban thờ Phật. Có ban thờ Phật rồi thôi, nếu chưa có ban thờ Phật thì nên có cái ảnh Đức Bồ Tát để chúng ta phát nguyện, chúng ta lập đàn, chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cầu nguyện như thế. Nếu có việc lớn trong gia đình thì chúng ta cần cầu thì phát nguyện như thế, chúng ta tu thì cũng sẽ rất dễ thành tựu được cái sở nguyện của mình. Đó. Cái trường hợp Phật tử câu hỏi thứ nhất, thầy xin trả lời như vậy. Sang câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, trước kia do vô minh nên con đã phạm biết bao nhiêu lầm lỗi. Từ khi biết đến Phật Pháp đến nay, con xin thành tâm sám hối, chỉ mong giảm một phần nghiệp chướng mà con đã gieo tạo. Nhưng mỗi khi con khởi tâm tu tập, tụng kinh niệm Phật, thì trong đầu con toàn những ý nghĩ dơ bẩn, xấu xa ngự trị, khiến con cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhiều lúc con sợ, không biết con nên tiếp tục tu tập nữa không. Con chỉ sợ tội thêm. Con xin thầy hoan hỷ, chỉ dạy cho con biết để hướng tu tập, vượt qua những khó khăn này. Con xin tri ân công đức của thầy, A-di-đà Phật. Qua câu hỏi thứ hai của một Phật tử, nói rằng trước đây do vô minh cho nên phạm không biết bao nhiêu là lỗi lầm. Nhưng ở đây Phật tử này không nói là lỗi lầm gì, sát sinh hại vật hay là nạo phá thai hay là làm nghề bác sĩ y tá nạo phá thai hay là vân vân gì đó, Phật tử không nói. Hay là trộm cắp cướp của giết người gì đó, không nói ở đây. Chỉ nói rằng về đây là tạo không biết bao nhiêu là lỗi lầm. Nay biết đến Phật Pháp thì xin thành tâm sám hối, chỉ mong cho một phần nghiệp chướng đã tạo trước đây được vơi đi. Nhưng mỗi khi khởi tâm tu tập thì liền là trong đầu toàn bị những cái ý nghĩ dơ bẩn ngự trị, những ý nghĩ dơ bẩn xấu xa ngự trị. Cho nên khiến cho Phật tử này cảm thấy là tội lỗi vô cùng. Vì vậy mà nhiều lúc là sợ không biết là mình có nên tu tập tiếp hay không, có tu tập được nữa hay không, vân vân. Và sợ, rất sợ là bị tội thêm, đã tu tập bị tội thêm. Nay xin đưa câu hỏi để hỏi và xin thầy là cái hướng giải quyết như thế nào. Thầy xin trả lời câu hỏi này như thế này. Xin thưa các quý vị Phật tử, nếu cái bộ y phục trên thân thể của chúng ta mà bị dính đầy những phân hôi, bùn đất, bụi bặm, dầu lim, vân vân, thì xin thưa các quý vị, các quý vị chỉ có duy nhất một bộ quần áo đó, không còn là bộ quần áo nào nữa. Hoặc là có 2-3 bộ quần áo nhưng bộ nào cũng bẩn như thế. Không có tiền để mua bộ quần áo mới nữa. Thì các vị nghĩ xem, quần áo bẩn thỉu, phân hôi, dầu luyên, nó dính vào như vậy rất khó để giặt. Thì chúng ta nghĩ xem có nên giặt tiếp để mặc hay không? Hay là cứ để thế để mặc, hoặc là hay là không mặc gì nữa? Các vị nghĩ xem, đặc biệt là Phật tử này tự nghĩ xem, tự vấn xem. Có giặt hay không? Hay là không giặt? Có mặc nữa hay không? Hay là không mặc gì? Không mặc gì lõa thể đấy, ra ngoài đường người ta bảo là con điên, người ta bảo đồ điên. Ai dám chơi với mình, ai dám gần gũi mình. Mà còn nếu mà mặc bẩn thỉu thì cũng chẳng ai dám gần mình, và hôi hám bẩn thỉu, ai muốn gần mình, ai dám gần mình. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Đó là phải giặt. Giặt và giặt. Giặt một lần chưa sạch thì 2 lần. Một nước chưa sạch thì 2 nước. 2 nước chưa sạch thì 3 nước. 3 nước chưa sạch thì 5 nước. 5 nước chưa sạch thì 10 nước. Rồi nó cũng phải sạch các quý vị. Đây chính là nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Áp dụng vào cuộc sống đời thường của tăng ni, của Phật tử, của tất cả chúng sinh chúng ta. Áo bẩn thì chúng ta phải giặt, nó mới sạch. Nghiệp nhiều thì chúng ta phải tu nó mới hết chứ. Cho dù rằng chúng ta tu luôn luôn cảm thấy cái tội lỗi nó chưa diệt hết hoặc là chưa được diệt, cứ vào tu chúng ta cảm thấy tội lỗi, không sao. Y như là cái công thức chúng, áo quần chúng ta cực kỳ bẩn, bẩn vì phân do, vì bùn đất, thậm chí vì dầu mỡ nữa. Nếu chỉ bẩn về bùn đất bình thường thì giặt 1 đến 2 nước, 3 nước là sạch. Nhưng mà liên quan đến dầu mỡ, liên quan đến phân hôi, phần nhơ, mùi hôi thối nồng nặc, rồi lại dầu luyên, nó thật rất cực kỳ khó đi nữa. Thì chúng ta phải dùng xà bông, dùng tẩy, dùng nước tẩy, comfort vân vân. Đấy, chúng ta gì? Chúng ta giặt nhiều nước. Nước đầu tiên, nước thứ hai, nước thứ ba, tất nhiên nó vẫn còn bẩn, nước vẫn còn đục ngầu, không sao. Giặt nước thứ tư, thứ năm nó sẽ giảm dần, không sao, chưa hết rồi. Giặt nước thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, rồi nó sẽ phải hết. Tương tự như vậy, chúng ta tu hành mà tội lỗi chúng ta trước đây tạo nhiều, cho nên vào tu chúng ta vẫn chưa thấy an, thậm chí còn cảm thấy bất an, thậm chí còn thấy chán trường, không sao, cứ phải giặt, cứ phải tu. Giống như người muốn áo sạch thì phải giặt, nay muốn chúng ta muốn tiêu nghiệp thì phải tu. Comfort, xà bông, nước tẩy đó là gì? Là ví cho là bố thí, ví cho là cúng dường, ví cho là tụng kinh, ví cho là trì chú, ví cho là niệm Phật, ví cho là ngồi thiền, ví cho là sám hối, vân vân. Tất cả những cái chất liệu để tiêu trừ nghiệp chướng, để làm sạch sẽ ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đó, đó chính là gì? Là những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển hết rồi. Này chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm. Là một lần chưa được thì hai lần, một năm chưa hết thì hai năm chưa hết thì năm chưa hết thì mười năm chưa hết thì cả cuộc đời này. Cả cuộc đời này chưa được thì đời sau tu tiếp mà. Tu cho bao giờ được vãng sinh Tây Phương, tu cho bao giờ đến thành Phật để phổ độ chúng sinh cơ mà. Đó. Đấy gọi là pháp Bồ Đề Tâm. Nguyện là không bị thoái chuyển, cho dù khó dù khổ đến đâu con cũng sẽ vượt qua, cho dù thịt nát xương tan, cho dù có lao vào biển lửa, cho dù xuống nhảy xuống hầm trông, nhưng tâm đạo của con vẫn giữ được thì con vẫn cứ làm. Dù rằng sống ở trên cuộc đời này trăm năm hạnh phúc mà không biết gì đến đạo giải thoát giác ngộ của Phật Đà, cũng bằng không bằng sống một ngày khổ cực mà giây phút cuối trước khi ra đi biết đến Phật Pháp, niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập mà gặp nghiệp chướng, gặp bệnh tật, gặp ra sự rối ren, không sao, đừng có ngại. Giống như chiếc quần áo chúng ta mặc lâu ngày nó bẩn, chúng ta cho vào nước, chúng ta giặt thấy nước nó đen, nó đục ngầu ấy mà. Nếu chúng ta thấy thế, chúng ta đem vào thôi, áo này nó bẩn, nó đem bỏ nó đi, thì tiền đâu mà mua, cứ mua suốt à? Mặc vài hôm nó bẩn lại đem bỏ đi, mua suốt à? Đó. Cho nên đấy là một cái công thức thầy đưa ra để cho Phật tử này, cũng như rất nhiều Phật tử. Thầy nghĩ rằng Phật tử này đưa câu hỏi, nhưng mà con sẽ có rất nhiều những Phật tử, những người dân thường chúng ta đang gặp những cái hoàn cảnh nó kiểu na ná tương tự như thế này. Trước đây chúng ta do vô minh, do tạo nghiệp, bây giờ gặp Phật Pháp rồi tu nhưng mà vẫn thấy bất an, cảm thấy tội lỗi, vân vân. Cho nên có những lúc có khi lại sợ không dám lên chùa tu nữa, không dám lên ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để tụng kinh nữa, thậm chí là sợ không dám tụng kinh niệm Phật nữa, vân vân. Vì càng đọc kinh Phật thì càng thấy tội mình ở trong đó, nó hiển hiện lên trong đó. Cho nên là sợ không dám tu. Như vậy thì chẳng khác gì những người mà giặt thế cho vào nước, thế quần áo mình nó phai ra toàn nước bẩn, cho nên là thôi liền lôi ra không giặt nữa, đem phơi vào mặt. Đấy, các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý như thế. Chúng ta phải chấp nhận, dám làm, dám chịu. Chúng ta làm rồi, tạo rồi thì bây giờ phải gì? Phải đối diện với nó. Nhất tâm mà ăn năn nữa sám hối. Và cụ thể là Phật tử này nên phát nguyện lễ danh hiệu các đức Phật khoảng độ 100 ngày, thậm chí là 1 năm cũng được. Các khóa lễ chỉ có gì? Lễ danh hiệu đức Phật thôi. Có thể lễ ở trong thời gian ít thì lễ ở trong kinh chú Nhật Tụng đấy. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật đấy, Nam mô Đà Ma La và Chiên Bà Đàn Hưng Phật vân vân đó. Đó, lễ theo danh hiệu các đức Phật đấy. Nếu khỏe thì lễ đứng. Yếu mệt quá thì lễ quỳ. Thậm chí ốm không lễ được nữa thì phải niệm. Niệm danh hiệu ngài được. Nên thậm chí còn không niệm được hết danh hiệu của các đức Phật thì niệm danh hiệu một đức Phật hoặc một vị Bồ Tát nào đó mà các vị thấy có duyên thì cũng được. Đấy, thế mà niệm là lễ được là tốt. Đấy, nếu mà còn sức khỏe tốt á, thì phát nguyện lễ thì lễ ngũ bạch danh, mỗi một ngày lễ 500 lễ, sáng lễ 200 lễ, hoặc là 150 lễ, trưa lễ hoặc chiều lễ 150 lễ hoặc 200 lễ, tối lễ nốt nữa, thế là xong một ngày. Một ngày lễ 500 lễ, có thể chia thành 3 thời hoặc 2 thời tùy. Không có thời gian thì 2 thời, sáng tối. Nếu có thời gian thì cả bữa trưa hoặc là bữa chiều tùy theo. Đó, phát nguyện lễ ngũ bạch danh như thế 100 ngày. Chỉ có lễ ngũ bạch danh thôi. Hoặc chỉ có lễ danh hiệu Đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng kia thôi. Đấy, lễ xong là sám hối. Đấy, sám hối những tội chướng của mình. Thì dần dần nghiệp sẽ tiêu. Đấy là một phương pháp các Phật tử chúng ta có thể thực hành. Mà thậm chí là lễ danh hiệu kinh Địa Tạng cũng được. Hoặc là lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Đó. Tùy theo chúng ta lựa chọn. Nhưng mà dùng cái phương pháp lễ sám hồng danh các đức Phật là phù hợp nhất. Công đức cũng thực sự là vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ để tiêu trừ nghiệp trước. Hoặc rằng Phật tử này có thể phát nguyện tụng kinh Bát Nhã. Nhưng mà tụng kinh Bát Nhã thì sợ mà tử tại gia chúng ta mà nghiệp đang nhiều rồi và phát nguyện tu lớn như vậy, tụng lớn như vậy, sợ nó nghiệp nó phá. Nếu mà người xuất gia thì có thể tụng kinh Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã hoặc là kinh Kim Cương cũng được. Nhưng mà sợ rằng Phật tử tại gia chúng ta sợ rằng tu vào cái đấy lại chưa hết nghiệp mình lại phá chấp rồi lại đi tạo nghiệp tiếp ra thì chết toi. Cho nên các tổ ngày xưa mới nói thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không chỉ bằng hạt cải. Ý là nói là gì? Thà tin nhân quả báo ứng tội phúc để đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, cầu sinh Tây Phương hoặc cầu sinh các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật còn hơn là gì? Là miệng nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, tất cả các pháp hữu vi như là mộng, như là huyễn, như là bào, như là ảnh, Cho nên tất cả đều là không. Tội cũng không mà phúc cũng không. Vì vậy mà không nhân không quả, không tội không phúc. Tùy tình tạo nghiệp, phóng túng là làm sai, mà chẳng biết rằng mình đang rơi vào cái ngoan không. Ngoan không tức là gì? Miệng thì nói không, nhưng mà tâm thì là hành gì? Hành có. Đấy, miệng thì nói không, mà tâm thì hành có, đó là rơi vào ngoan không. Đấy. Chấp cho tất cả đều là không, nhưng mà vẫn cứ làm. Giống như trong câu chuyện bên Thiền Tông ngày xưa, thầy hay tu thiền có đọc sách thiền, thấy một cái câu chuyện. Có một vị thiền khách, tức là thiền tăng, thiền khách, những vị du tăng ngày xưa họ đi cầu pháp, gọi là thiền khách, đi đến dưới tòa pháp của ngài Bách Trượng Hoài Hải. Ngài Bách Trượng là một vị tổ sư thiền tông ở Trung Hoa rất nổi tiếng. Có vị thiền khách đến cầu pháp với ngài Bách Trượng. Ngài Bách Trượng hỏi rằng từ đâu đến? Vị khách tăng kia nói là không từ đâu đến. Ngài Bách Trượng hỏi rằng vậy cái gì đứng lù lù trước mặt tôi đây? Vị kia trả lời rằng chẳng có cái gì cả. Bách Trượng tổ sư lại hỏi là chẳng có cái gì thì tiếng phát ra từ đâu? Vị kia trả lời là tiếng mà không tiếng. Tức là có tiếng mà không phải là có tiếng. Tức là vị này có cho rằng cái lời của vị nói cũng chỉ là phương tiện, không có, không phải là thực hỏi, không phải là thực nói, vân vân. Nói qua đáp lại cũng nhiều câu nữa, nhưng mà thôi thầy chỉ nói đến đó thôi. Xong đến chốt lại, ngài Bách Trượng hỏi rằng ngươi bảo là tất cả đều không, có đúng không? Vị thiền tăng kia bảo đúng vậy. Ngài Bách Trượng liền cầm cái gậy là vụt tới tấp cho mấy cái. Lúc đó kêu oai oái ra, lúc đó kêu đau oai oái ra. Chúng ta thấy các vị tổ sư, các vị thiền sư ngày xưa, người ta chứng đạo rồi, liễu ngộ rồi, các ngài ra xiển dương chính pháp rồi, các ngài có những cái hành động nó kỳ lạ lắm, nó có thể nói là nó khác thường lắm các quý vị. Chúng ta không thể dùng bằng cái ngôn ngữ, cái biểu pháp thường tình ở trong Phật pháp hay là ở ngoài thế gian để mà giải thích được những cái hành động của các bậc cổ đức ở trong tông môn như thế. Ngài vụt cho tới tấp và kêu oai oái ra, lúc đó kêu là gì? Kêu đau. Thế lúc đó thì ngài mới dừng đánh lại, mới hỏi là tất cả đều không thì cái gì vừa kêu đau kia? Chúng ta thấy không? Ngươi vừa bảo tất cả đều là không thì cái gì vừa kêu đau kia? Cái gì vừa kêu oai oái kia? Cái gì vừa kêu đau kia? Vị thiền tăng đó ngay lập tức là ngay câu nói của ngài Bách Trượng Hoài Hải liền là tỏ ngộ tâm tông. Không phải là cứ miệng nói không là vạn pháp đều không hết đâu. Ta trước từ trước đến nay do chấp gì? Cái gì cũng chấp không, tức là rơi vào ngoan không. Nay may được lại được đại sư khai trị cho, dùng cái thiền trượng để vụt cho một trận. Cho nên lúc đó thì tất cả cái gì mình bảo là không trước đây thì tự nhiên lại thấy gì? Lại thấy đau, lại biết kêu. Ngay lúc này mới bảo là gì? Đấy, Không phải là miệng thì nói không, trong tâm thì chấp không, nhưng mà hành động thì lại có, gọi là lý thì bảo không, nhưng sự thì vẫn gì? Vẫn có. Tức là chúng ta có cái tâm thân này, bằng xương bằng thịt này, phải ăn thì mới sống này, phải ngủ thì mới khỏe này, phải tu tập đúng giờ giấc này thì mới gì? Mới trở thành một bậc mô phạm cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử noi theo được này. Tụng kinh cũng không, trì chú cũng không, ngồi thiền cũng không, niệm Phật cũng không, rồi làm phúc cũng không, cái gì cũng không làm mà bảo mình là người tu ư? Không thể được. Bảo mình là bậc xuất thế ư? Không thể được. Bảo mình là bậc mô phạm ư? Không thể được. Bảo mình là bậc thầy hướng đạo dẫn đạo chúng sinh ư? Cũng không thể được. Cho nên qua một cái trận đoàn của tổ Bích Trượng, tổ Bách Trượng, vị thiền tăng kia liền là ngộ ra cái không của mình trước đây là bị rơi vào ngoan không. Cái không của mình chưa thực sự phải là mình chứng được cái pháp không ấy, mà đấy chỉ là mới ở một trong cái cảnh giới nhất định nào đó của thiền, và mình lầm tưởng cho mình là bậc chứng đắc thánh quả ngang hàng với Phật Bồ Tát và thánh tăng. Cho nên cái gì cũng phủi là không, rơi vào ngoan không. Đấy. Cho nên ở đấy là ý nghĩa mà thầy muốn nói thêm cái câu là gọi là giải thích cái câu này: thà chấp có như núi tu di, còn hơn là chấp không chừng bằng hạt cải. Tức là rơi vào cái ngoan không mà vô nghĩa kia. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập cũng phải lựa pháp để tu. Vì vậy thầy cũng định là bảo Phật tử này là tụng Bát Nhã, tụng bộ kinh Đại Bát Nhã hoặc là bộ kinh Kim Cương, nhưng mà sợ rằng lại rơi vào ngoan không thì có khi lại còn tệ hại hơn. Cho nên tốt nhất các Phật tử chúng ta ở tại gia thì thôi mình cứ khiêm cung khiêm tốn, đối trước Tam Bảo, đối trước chư tăng mình cứ A Di Đà Phật, lạy Phật lạy Tổ, bạch các quý thầy: chúng con tại gia tại nghiệp phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên không am hiểu sâu về Phật pháp. Nay tuy được thân người, tuy được gặp Phật pháp, tuy được nghe các quý thầy giảng, nhưng con ngu si nghiệp chướng sâu dày, cho nên nghe mà chưa hiểu, chưa được lĩnh ngộ một cách sâu sắc. Vì vậy nay chúng con thấy rất là ăn năn hổ thẹn, một lòng sám hối, xin nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì và xin thương xót con, xin cứu giúp con, xin tế độ con, xin gia hộ con, khiến cho nghiệp chướng của con sớm được tiêu trừ, công đức trí tuệ của con sớm được khai mở, để cho cái việc tu tập của con sớm được thành tựu, gặp Phật nghe pháp, mau thành chính quả, để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, khêu tỏ đèn thiền, mở mang chính pháp, vân vân. Đó, đấy gọi là khiêm cung mà học đạo. Vì vậy mà cái trường hợp Phật tử này và nhiều Phật tử khác có thể có những chứng duyên như vậy, thầy khuyên rằng tốt nhất nên lễ sám hồng danh của chư Phật Bồ Tát. Tức là cứ lễ hồng danh của các ngài, lễ xuống một lễ. Ví dụ như lễ trong kinh Nhật Tụng chẳng hạn, kinh chú thường tụng đó, Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, đứng lên hoặc quỳ lên, yếu thì quỳ, khỏe thì phải lễ đứng, thành tâm đó, khỏe thì phải lễ đứng. Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, lại đứng lên trang nghiêm. Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ, lại trang nghiêm đứng lên. Nam Mô Phổ Tịnh Phật, lễ xuống một lễ, lại đứng lên. Tới đây chắc thầy phải soạn cái bộ lễ sám hồng danh này riêng ra một cái quyền mỏng mỏng để cho các vị Phật tử chúng ta có thể hành lễ sám vậy. Hoặc là lễ quyền theo quyền ngũ bách danh cũng được. Thậm chí là nếu mà phát nguyện lớn thì có thể lễ vạn Phật cũng càng tốt. Nhưng mà lễ vạn Phật thì phát nguyện lớn quá thì sợ là gì? Nghiệp chướng nó lại phá ra thì lại khổ. Cho nên cứ phát nguyện là lễ ngũ bách danh hoặc là lễ hồng danh các Đức Phật trong kinh Nhật Tụng hay kinh Sú Thường Tụng thì cũng được. Đấy. Hoặc là lễ danh hiệu Đức Phật hay Bồ Tát nào đó cũng được. Ví dụ cứ Nam Mô A-di-đà Phật lễ một lễ. Nam Mô A-di-đà Phật lễ một lễ. Hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát lễ một lễ. Hoặc Nam Mô Bản Sơ Thích Ca Nam Mô Ni Phật lễ một lễ. Cứ thế, chọn danh hiệu Đức Phật, chư Phật Bồ Tát nào mà chúng ta thấy hữu duyên, chúng ta thấy hoan hỷ, chúng ta lễ danh hiệu của ngài đó cũng được. Đó. Lễ cho 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ một thời vào, lễ cho đổ mồ hôi ra, lễ cho mệt lừ ra, xong bắt đầu thì xong rồi đi tắm hoặc lau mồ hôi, vân vân. Đó. Mà tắm thì lễ xong như thế xong rồi nên tắm nước nóng, nước ấm ấy. Đấy. Thì một thời gian sau thì chúng ta sẽ thấy nó chuyển biến rõ ràng về cái cách tu tập của mình. Đó. Sau đó chúng ta thấy ổn định, chúng ta vào chúng ta mới quay lại tụng kinh. Đấy, trường hợp Phật tử này thầy khuyên như vậy. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi thứ 3, có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin giấu tên. Làm gì phải giấu tên, cứ viết ở đây cũng được. Ví dụ tên ở Hà Nội, tên ở Thái Nguyên, ví dụ tên là Nguyễn Thị Thoa ở Hà Nội chẳng hạn, người ta biết ở đâu là Hà Nội. Thậm chí là tên con tên Nguyễn Thị Thoa ở Xuân La Tây Hồ Hà Nội chẳng hạn, thì ở Xuân La Tây Hồ Hà Nội có biết bao nhiêu người tên là Thoa, lo gì đâu. Không cần gì phải giấu tên. Hay là con là Trần Văn Hải chẳng hạn, ở Văn Lâm Hưng Yên Việt Nam chẳng hạn. Thì ở Văn Lâm Hưng Yên có biết bao nhiêu người tên là Hải, bao nhiêu cái không phải lo cái đấy. Nhưng mà thôi, tôn trọng Phật tử này nói là xin giấu tên thì cũng đọc là xin giấu tên, tức là còn sợ người ta biết đến mình, còn sợ người ta biết được cái xấu của mình ấy, biết cái lỗi của mình, như vậy cũng chưa chắc đã là tốt. Phật tử này, Phật tử giấu tên xin hỏi. Con muốn hỏi thầy một việc, là con mới làm nhà. Con trai con có mua mấy cây cảnh, trong đó có một cây dâu. Sau vài tháng, có một người bạn nói là trước cửa nhà không được trồng cây dâu, hay là không nên trồng cây dâu, Phật nói là không được trồng cây, bạn nói là không được trồng cây dâu. Vậy con kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Cái này theo cái phong tục tập quán, mà đặc biệt là theo phong thủy học, thì trồng cây người ta cũng lựa chọn. Ngày cái này thì ngày xưa thầy đi, còn đang đi học trung cấp, còn bé bé mới xuất gia, thì có được đi thị giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, ông chúng tôi. Chúng tôi thấy là cụ đến xem phong thủy cho các gia đình Phật tử, cụ rất là kỹ. Đến gia đình nào trồng cây mà những cái cây đó không được, cụ liền bảo bỏ đi. Cụ vào để cái cây này trong nhà là không tốt. Cái thứ nhất, có loại cây thì khí không tốt, nó làm cho con người ốm đau bệnh tật. Có những loại cây thì nó không phù hợp với ở nhà chúng ta, mà nó chỉ hợp với đình đền miếu mạo thôi chẳng hạn, thì cụ cũng bảo bỏ đi. Có những cây mà thậm chí là đấy, nó không biết là nó hợp hay không, nhưng mà cái tên gọi của người ta cụ cũng bảo bỏ đi. Ví dụ như là ngày xưa thầy đến thì giả cụ một cái nhà ở ngoài chỗ khu vực gần chỗ Văn Quán, gần chỗ bến xe Hà Đông ấy, chỗ Văn Quán. Gia đình đó chắc là nhà rất là giàu, ở cái biệt thự 4 5 tầng mà cái biệt thự đấy thì áng áng là nó phải đến hàng 6 700 mét vuông, nhà to mà giàu lắm. Thế đến nhà. Thế cụ mới nói là khoảng độ nửa năm nay làm ăn chật vật có đúng không? Toàn thua lỗ có đúng không? Ông chủ nhà bảo: "Ôi giời, A Di Đà Phật, bạch thượng tọa, thưa thượng tọa nói đúng quá. Nửa năm nay con làm ăn nó không được cái gì cả. Làm đâu hỏng đấy, làm đâu chết đấy. Mà còn may là không dính pháp luật." Tức là may là không dính pháp luật, tức là không gì, không dính dáng đến cái việc pháp luật, tức là tù đày đó các quý vị. Đó. Làm đâu hỏng đấy, làm đâu chết đấy, làm đâu thua lỗ đấy. Xong cụ cười, cụ bảo là đấy, rước cái của nợ đó về nhà làm gì? Cái ông chủ nhà bảo là: "Bạch thượng tọa, của nợ là cái gì ạ?" Cụ bảo: "Đấy, mấy cái cây lụi cái kìa, mấy cái mây cái kìa. Ở người xuôi chúng ta này, người kinh chúng ta gọi cây đó là cây mây. Cây này nó rất khỏe. Có khi cả tháng không tưới nó vẫn sống các quý vị. Vì vốn cái cây này nó sống ở trên núi đá, ở trên miền ngược. Nó sống ở trên núi đá, nó chỉ cần có một chút cái đất, một chút cái hộc đất bé bé ở trong cái hộc đá khoảng một bát đất thôi. Nó mọc cả bụi cây, nó sống ở trong đó. Đấy, có nghĩa là cái sự sống của nó, sức sống của nó rất là mãnh liệt, rất là khỏe. Nhưng mà cây này thì ở trên miền ngược, đặc biệt ở quê thầy người dân tộc Mường thì thầy gọi cây này là cây lũi. Cây lũi, tên một dân tộc cơ lúi. Cơ lúi thì nói bằng tiếng kinh chúng ta là gì? Cây lụi. Lụi tí chứ, nó có chính là gì? Nghĩa của nó là lụn. Lụn tức là lụn bại đó các quý vị. Đấy, lụn tức là lụn bại. Đấy, cố thượng tọa ngày ấy cụ nói để rước cái của nợ này về chẳng đấy chứ đấy. Từ khi anh rút, anh rước cái này về anh mới thế chứ. Đem bỏ ngay. Bỏ ngay sau vài tuần thôi anh thấy nó khác ngay. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà thầy đi thị giả cụ tổ, mà thấy cụ chỉ cho người ta cái cây cảnh, xong cụ bảo chơi cây là phải biết cây. Cây nào mình nên dùng, cây nào không nên dùng ở trong tư gia của mình. Ví dụ như trong nhà thì cụ ngày xưa tôi đi thị giả cụ một số lần nữa, cụ thấy là cụ hay khuyên người ta dùng cây si này. Rồi lộc vừng này, ngày xưa thì có dùng khuyên cây lộc vừng này, cây thiên tuế này, cây vạn tuế này. Cây phát lộc này, ngoài xuôi mình gọi là cây phát lộc ấy. Lá nó ấy mà họ để, mà nó để trong cái mình thủy canh nó cũng sống được ấy. Đấy, cụ ở trong nhà hay dùng cái cây đấy. Dùng cây sung. Dùng cây sung đấy, cây sung nói là nhầm là cây si, xin lỗi vị. Cây sung. Cây sung, đấy là để ở trên các phòng ngủ ở trong nhà đó, thì mấy cái hoặc là để trước cửa phòng mình đó. Cây sung. Rồi cây vạn tuế, cây thiên tuế. Và cây tùng, cây bách. Những cái loại cây mà nó khoa học nó gọi là thải ra những cái khí rất là tốt á. Cái không khí rất là tốt, nó hút độc á. Nhưng còn cái cây mình ở dưới là mình gọi là cái cây trên quê thì gọi là cây lụi á. Đó. Dưới này gọi là cây mây á. Đó, gọi cây mây. Thì cây đó là cái khí của nó cực kỳ là xấu. Thậm chí để ở trong nhà nó rất là gì? Nó tỏa, nếu mà để gần chỗ người ngủ thì sẽ hay sinh ra bệnh tật và ốm đau. Nó giống như là cái hoa gì nở ban đêm ấy nhỉ, mà hoa quỳnh hay hoa gì nó nở ban đêm mà chúng ta mà ngửi nhiều nó sẽ hay ngạt rồi. Hay là như hoa sữa. Hoa sữa Hà Nội ấy. Chúng ta ngửi thoang thoảng thì tốt thì thơm. Nhưng mà cái cây đó mà ở ngay bên cạnh cửa sổ hay là cạnh nhà chúng ta ngủ vào thì mà nó mở cửa sổ cho nó gió và có khi lại người dậy ngủ rất là mệt. Đấy. Ví dụ như có một số những cái loại cây, loại hoa nó như thế. Thì chúng ta không nên dùng ở trong nhà, đặc biệt là để gần nơi phòng ngủ, không nên. Đấy, kể cả trồng ở trong khu nhà mình cũng thế. Hay nói thế thôi, ngày xưa thầy đi một lần đi với thị giả cụ, thấy cụ nói với một gia đình này làm ăn buôn bán, gia đình làm ăn buôn bán. Thế ông chồng ấy thì sau khi mà đi du lịch ở châu Âu, thấy ở bên châu Âu người ta có trồng rất nhiều cái cây xương rồng ấy. Hoa xương rồng nó bị, cái cây xương rồng nó rất nhiều, nó nhiều loại lắm, mà hoa nó rất đẹp và bền. Mỗi thôi là nó có gai thôi, chăm sóc phải khéo léo thôi. Thế ông ấy sau một lần đi du lịch châu Âu, ông về ông mua rất nhiều cái cây, về ông mua rất nhiều những cái cây xương rồng về ông để trong nhà. Thế nhà ông là nhà bán cửa hàng tạp hóa. Trước đây khách đến rất là đông. Nhưng từ khi ông rước cái cây xương rồng về ông để khắp các nơi á, thì tự nhiên là người đến mua hàng nó giảm hẳn, thậm chí là giảm chỉ còn có 1/3. Mà cửa hàng thì vẫn như thế, bán không tăng giá, vẫn như vậy, nhưng tự nhiên khách họ đến nó giảm đi. Đấy, thì xong bắt đầu thì gia đình thì cũng là Phật tử thân tín của cụ tổ. Cho nên là đến thỉnh cụ để về xem cho nhà cửa đất cát sẽ như thế nào. Trình bày với cụ là trước đây khách đến rất nhiều, nhưng bây giờ tự nhiên không biết là mấy tháng nay thì không biết hiểu sao mà khách họ đến chỉ bằng còn có 1/3 ngày xưa thôi. Thu nhập hàng tháng chỉ bằng 1/3. Mà vẫn con người ấy, vẫn cửa hàng ấy, vẫn như thế. À. Thế cụ đến cụ bảo là đây, đem bỏ hết những cái này đi. Tức là đem bỏ hết những cây xương rồng đi. Cụ bảo ở tư gia mà nhất là gia đình làm ăn chân chính á, thì không nên trồng những cái cây đấy. Không nên để những cái cây xương rồng ở trong nhà. Tức là những người làm ăn chân chính đấy nhé, thì không nên để những cây xương rồng. Vì người ta bảo cây xương rồng ấy, nó có cái việc gọi là chấn tà. Nói là chấn tà, đuổi ma, đuổi quỷ. Một số những người chơi cây xương rồng họ nghĩ như vậy và họ cho rằng chơi cây xương rồng và dùng cây xương rồng để ở trong nhà nó vừa là đẹp vừa là để chấn tà, nó có chức năng chấn tà. Đấy là một số các nhà phong thủy, một số người quan niệm như vậy. Nhưng mà không hiểu sao cụ tổ cụ nói với cái gia đình đó là không được dùng. Thầy cũng cho đến hôm nay thực sự thầy cũng chưa hiểu rõ về cái đó. À, là tại sao cụ tổ lại bảo không nên dùng. Mình làm ăn chân chính thì không nên dùng cái cây xương rồng ở trong nhà. Và cụ bảo đem bỏ hết đi. Và quả thật đúng vừa đem bỏ xong được khoảng độ tuần 2 tuần gì đó. Thế Phật tử lại đến tại Mỗ Lao, hôm đó lại chờ để gặp cụ tổ. Cụ giảng chúng tôi xong để gặp cụ thì chúng tôi lại xuống rót nước. Thế gia đình nó làm cái lễ đến hậu hĩnh lắm. Làm cái lễ to lắm, hậu hĩnh lắm. Đến thì mừng vui rạng rỡ, nói rằng bạch trường tọa, đúng là chúng con tự nhiên là rước họa vào thân. Tại cái ông chồng nhà con, ông đi chơi, ông thấy đẹp quá, ông về ông mua. Thì từ hôm về trường tọa bảo bỏ chúng con bỏ đi một cái, rồi còn mấy hôm sau là khách lại nườm nượp là kéo về như xưa. Đấy, đây là chỉ có những người trong cuộc họ mới biết. Thực sự cho đến nay thì cũng chưa tìm hiểu là vì sao cây xương rồng. Mà cụ lại nói là, cụ tổ cụ lại nói là mình làm ăn chân chính thì không nên chơi xương rồng. Quả thật là đến hôm nay thầy vẫn chưa biết vì sao mà cụ lại bảo như thế. Còn cái cây cây lụi ấy, quê thầy gọi là cây lụi, mình gọi là cây mây ấy, thì mình biết cái khí nó độc, cái khí nó phát ra giống như cái hoa quỳnh nở về đêm, giống như hoa sữa nó nở về đêm, mùi nó nở nhiều nó sặc nát lên, thì người ta ngửi vào thì nó sẽ là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì cái cây mây hay là cây lụi đấy nó cũng thế. Mà cái này ngày xưa thầy có cha và mọi người nói về khoa học ấy. Đúng là cái cây đó là nó phát ra cái khí này không tốt. Nhìn thì nó đẹp, nó khỏe đấy, Có khi cả tháng đi nhà đi chơi đóng cửa, về các cây khác chết hết nhưng nó vẫn sống bình thường. Nó chỉ hơi uốn đi tí thôi, tưới cho bát nước vào thì, chậu nước vào thì nó lại xanh lại ngay 1-2 hôm sau. Thì nó được khỏe. Đấy. Rồi tiếp nữa. Cũng có một lần thầy thị giả cụ đến một cái gia đình làm ăn cũng rất là lớn, nhưng mà ở nông thôn. Vị này có trồng một cái cây dâu ngay trước cửa nhà. Ngay trước cái cửa nhà cây dâu ra quả rất là to, rất là chĩu đi. Chĩu quả. Ngay trước giữa cửa nhà thôi. Những cây dâu này vị này cũng mới mua về thôi. Mua một cái cây dâu cổ thụ ấy, mà to nó phải như cái phích chứ các quý vị. Gốc nó phải như cái phích mà nó ra 2-3 choạc, xum xuê nó phải ra phải đến 4-5 mét vuông ấy. Cái cành đó. Thế vị này đến thì vị này cũng nói cũng bạch với thằng tọa là không hiểu sao tự nhiên khoảng một năm nay gia đình nhà con nó làm ăn nó cứ lục đà lục đục, nó không đâu ở đâu. Con cái thì tự nhiên nó cứ thế nào ấy, nó có mỗi người một phách. Gia đình thì chả hiểu kiểu gì. Trước đây thì trên dưới bảo nhau vợ chồng hạnh phúc, rồi con cái thì ngoan ngoãn, rồi vẫn đủ thứ. Mà tự nhiên khoảng năm nay nó không hiểu làm sao mà nó làm ăn nó lại khó khăn, nó lại lục đục như thế. Thế cụ tổ cũng mới bảo là cây dâu này mang về trồng lâu chưa? Thế vị ấy bảo trồng cũng được khoảng năm, hơn năm gì đó. Xong cụ bảo người ta không được theo phong thủy, theo các cụ ngày xưa. Người ta bảo không được trồng cây dâu ở ngay trước cửa nhà. Tới cái trái dâu đó các quý vị. Mà người ta muốn trồng thì trồng sang bên trái ở bên phải nhà. Nếu mà chủ nhà là nữ thì trồng sang bên phải. Còn chủ nhà là nam thì trồng sang bên trái. Hoặc là trồng cái đằng sau nhà. Cụ bảo là cây dâu thì trồng sang bên trái hoặc bên phải hoặc đằng sau. Nếu chủ nhà là nữ thì trồng sang bên phải của nhà. Chủ nhà là nam thì trồng sang bên trái của nhà. Thì nó lại tốt. Hoặc là trồng sang sau nhà thì lại được. Thế cụ bảo không nên trồng đằng trước. Xong cụ nói là không thấy đại thi hào Nguyễn Du nó là bãi bể nương dâu. Câu ca dao tục ngữ người ta ngày xưa người ta nói là bãi bể nương dâu. Cây dâu cũng có, nó có cái tính chất là ngoài cái việc nó tốt cái theo cái ấy ra hoa trái ra thì không nói gì rồi, cái đấy ai biết rồi. Nhưng cụ nói nó cũng có cái tốt là nó là chấn tà. Nhưng vì là chấn tà cho nên nó trồng cái đó trước cửa nhà. Chúng ta cứ nói nôm na là cửa nhà chúng ta cái có cái cửa to đùng, mà tự nhiên chúng ta để chúng ta cái cửa to rất là to đẹp, chúng ta có thể dành để đi ô tô vào. Nay tự nhiên trồng để một cái hòn đá chỉnh dành trước cửa thì đương nhiên ô tô nó không vào được nữa, mà chỉ có đi bộ hoặc dắt xe đạp xe máy đi vào hai bên thôi chẳng hạn, vẫn vào được chứ đi vào hai bên thì đương nhiên nó vướng, xe không vào được nữa, mà muốn chở vật liệu hay chở cái gì thì phải đổ ngoài ngõ ra, có thể khiêng bộ vào. Đấy, cụ lấy một cái ví dụ như thế. Nhưng mà để sang bên cạnh, để sang bên sườn thì lại được. Đấy. Chứ không được để ở trước cửa nhà. Đấy là ngày xưa chúng tôi đi thị giả các cụ, các tổ thì đấy. Đôi khi những cái này xin thưa các quý vị là không thể học được ở trên bục giảng đâu. Không thể nghe ở thấy trong kinh sách nào nói đâu các quý vị. Không có đâu. Mà phải là gì? Được may mắn lắm mới được gặp các cụ, các tổ. Người ta là những bậc đã có kinh nghiệm và lão luyện rồi. Trong cái vấn đề phong thủy, trong vấn đề xử lý các vấn đề tâm linh, cũng như vấn đề phong thủy trong cuộc sống đời thường, như vậy làm phương tiện để giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ tín đồ Phật tử để cho bình an mạnh khỏe tu hành vân vân. Đấy. Và rồi cụ tổ cô bảo là bỏ cây đi, nếu muốn trồng thì trồng ở chỗ khác, trồng ra bên trái nhà. Rồi ông chủ nhà là ông chủ nhà là chính, đứng chủ, cho nên cụ bảo trồng ra bên trái, trồng ra phía bên gian trái vào ạ, cuối bên góc trái của cái đất nhà mình ạ, chứ đừng không được trồng ở giữa như thế. Thế quả thật khoảng độ tầm năm hoặc gần năm sau, gia đình có việc thỉnh cụ tổ về để có cái việc sang cát, đúng không? về để sang cát cho các cụ trong dòng họ. Thì về thì gia đình khác hẳn, mà chính gia đình nói rằng đấy, từ khi thượng tọa bảo chuyển cái cây dâu ra khỏi cái cửa giữa cửa nhà, gia đình chúng con lại đâu vào đấy, thậm chí lại là làm ăn mọi cái nó còn thuận lợi hơn xưa rất là nhiều. Cứ cảm ơn cụ rối rít thôi. Trong cuộc sống chúng ta thấy có những cái mà chúng ta tưởng nó là vô hại, tưởng là bình thường, nhưng mà thực sự là nó lại có cái tác động đến đời sống tâm linh, đến đời sống gia đình đời thường của chúng ta rất là nhiều. Đấy, xin thưa các vị, đấy, ví dụ ngay như đạo tràng chúng ta đây có rất nhiều gia đình Phật tử nói là gia đình cứ gặp lục đục, rồi ốm đau bệnh tật triền miên, đi viện thì khám không ra bệnh gì, rồi gia đình tự nhiên nó cứ chuyện này chuyện nọ, nó cứ ngoài ý muốn vân vân, mà rõ ràng thì cũng chịu khó tụng kinh niệm Phật, chịu khó đi chùa lễ bái, rồi chịu khó làm việc thiện phóng sinh tu phúc ấy chứ. Những cái việc ác lớn cũng không dám làm, biết đến Phật pháp không dám làm nữa, nhưng không hiểu sao mà nó vẫn chưa được như mong muốn. Thế sau khi đến chùa thì nghe thầy giảng, cái thỉnh cái miếng ngọc treo, ngọc bội treo ở trước cửa nhà lên. Một thời gian sau tự nhiên là yên. Đến để khoe là tự nhiên là thấy yên, gia đình tự nhiên là yên, thấy vui quá thì yên. Người bệnh thì có người gặp thầy gặp thuốc uống khỏi, có người không cần uống thuốc gì cũng khỏi. Rồi tự nhiên mọi người lại hiểu nhau, lại chia sẻ với nhau, lại yêu thương nhau. Bớt cãi nhau, thậm chí còn không cãi nhau nữa. Trở về một gia đình đầm ấm hạnh phúc bình thường, lạ thường. Đấy. Thế nên trong cuộc sống chúng ta thấy đôi khi có những cái nó rất là đơn giản, nhưng nó lại đem đến cho gia đình chúng ta rất nhiều những cái phiền lụy trong cuộc sống. Nhưng có những cái chúng ta xử lý rất đơn giản thôi. Các vị đấy, treo có cái miếng ngọc bội lên trước cửa nhà thôi, thế mà tự nhiên nó giải quyết được cái vấn đề mâu mắc trước đây, bấy lâu nay. Đấy, cho nên ở đây thì qua những cái câu chuyện, qua những kinh nghiệm, qua những cái cuộc sống rất là đời thường như vậy, thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta, qua câu hỏi của một Phật tử này thì chúng ta cũng có thể rút ra một bài học. Theo quan niệm của thầy vậy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng ta chưa phải là thánh nhân, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là A-la-hán, chưa không phải là bậc Phật Bồ Tát tái thế. Vạn pháp giai không, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thì chúng ta thôi, cứ theo cái câu mà các cụ, các tổ ngày xưa giảng dạy chúng ta thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Giữ được cái gì thì giữ, kiêng được cái gì thì kiêng. Thì nó cũng sẽ tốt hơn cho cuộc sống đời thường phàm phu tục tử của chúng ta vậy. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên là gì? Nên không nên trồng cây dâu ở trước cửa nhà, nên là chuyển đi. Nếu chủ nhà là trai á, là nam ấy, thì chuyển sang bên trái cái đất của nhà mình, tức là ra bên trái, bỏ giữa cái cửa giữa, khu giữa trước cửa ra đi. Hoặc nữ chủ nhà là nữ thì trồng sang bên phải, nếu bên trái bên phải không có đất thì trồng, vẫn trồng trồng sang đằng sau, có cây dâu cho các cháu nó thì nó đến mùa nó ăn quả thì trồng đằng sau, vân vân. Đó. Hoặc dâu còn có thể làm một số thuốc cơ mà. Đó. Cho nên thì theo bằng cái kinh nghiệm của thầy thì thầy cũng ngày xưa gần gũi các cụ các tổ thì cũng học được dăm câu ba điều như vậy, học được một chút những cái kinh nghiệm của các cụ các tổ như vậy. Bảo đúng sai thì thầy cũng không dám phán. Bây giờ bảo là vì sao thầy lại dám nói đấy là đúng, thầy cũng không giải thích được vì sao mà đúng. Bảo thầy là sai thì thầy cũng không dám nói là sai. Vì ngày xưa cụ tổ cụ bảo người ta mà người ta làm người ta được, người ta kiêng người ta sửa, người ta nghe theo cụ người ta làm người ta được, người ta giải quyết được cái vấn đề mâu mắc gia đình. Thì bây giờ qua những câu hỏi như vậy thì thầy cũng chỉ mượn vào những cái kinh nghiệm của các cụ, đặc biệt là cụ tổ. À, cụ tổ Hương ngày xưa cụ hướng dẫn cho nhân dân tín đồ Phật tử xử lý những cái việc đó, họ được gia đình, họ được an vui hạnh phúc. Thì nay thầy cũng đem khuyên lại như vậy để các Phật tử chúng ta xem xét. Còn tin hay không là việc các quý vị. Thầy cũng không bắt các quý vị phải tin và phải làm theo thầy. Đưa câu hỏi lên đây thì thầy trả lời bằng những kinh nghiệm, bằng những cái mà các thầy được mắt thấy tai nghe và đem kể lại cho các quý vị bằng các bậc tiền bối, mà cụ thể là cụ tổ Hương Tích, là ông của thầy, là thầy của thầy trước đây đã xử lý như vậy cho người ta, và gia đình người ta đã giải quyết được cái vấn đề bất như ý trong gia đình. Hiện nay thầy cũng đem cái đó ra để kể lại cho chúng ta. Còn làm hay không, tin hay không là việc ở quyền của các quý vị. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Tuyến, ở tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay lắm người Thái Nguyên hỏi thế. Bốn câu hỏi mà hai người Thái Nguyên rồi. Thái Nguyên dạo này đi xuống chùa cũng rất là đông. Thanh Hóa nữa, Thanh Hóa sang ra chùa cũng đông lắm. Nay có một đoàn Phật tử ở Thanh Hóa đi ra đây đi xe 16 chỗ. Và là một vài Phật tử và cả đêm mong muốn là khấn nguyện là ra làm sao Phật tổ ra hộ cho nay gặp được thầy. Có người bảo là từ chiều hôm qua là luôn luôn trong tâm niệm là mong làm sao chứ được gặp thầy. Lễ Phật xong người ra tự nhiên là gặp thầy ở ngoài chỗ phòng bảo vệ, ở cái chỗ phát củ bạc hà đó. Dạo này thỉnh thoảng thì hay ra đó để trông xe cho các Phật tử. Ra để trông xe cho các Phật tử để các Phật tử đi lễ cho yên tâm. Ra ghi vé xe cho các Phật tử, trông xe các Phật tử đi lễ cho yên tâm, ra là ngồi đó. Tí thì các cụ ra là nhìn thấy, có cụ thì nhận ra ngay, còn có cụ thì còn nói không biết sao khác khác. Thầy ở trong ảnh ấy, có người thì bảo thầy ở trong ảnh già già, nhìn ở ngoài này trẻ thế, không phải. Thế có người bảo đúng rồi thầy mà, suốt ngày nhìn cái thầy mà không nhận ra. Người bảo không phải, thầy này trẻ hơn. Mình cứ nghe các cụ ấy bàn với nhau như thế, xong rồi mình mới bảo thế xem kỹ xem có phải hay không. Thế mấy cụ mới bảo òa lên, bảo ô thì đúng rồi thầy Thịnh rồi. Xem thầy nghe thầy giảng suốt ngày, chúng con từ Thanh Hóa ra đây, sáng đi trời mưa to quá mà tâm tâm niệm niệm ra đây cầu Phật Bồ Tát ra chỉ sao chúng con gặp được thầy. Lần đầu tiên chúng con ra chùa nghe thầy giảng cũng lâu lắm rồi. Đấy, cả làng chúng con bây giờ đâu đâu cũng nghe thầy giảng, ai ai cũng nghe thầy giảng. Đấy là các cụ nói thế, chắc là cũng nhiều người nghe thôi, chứ còn không phải là đâu đâu cũng nghe và ai ai cũng nghe. Đấy, đúng là như thế. Nhưng cụ bảo làng của chúng, khu của chúng con bây giờ nghe thầy giảng nhiều lắm, đâu đâu nghe thầy giảng, ai ai cũng nghe thầy giảng. Đây là Phật tử nói thế, chứ thầy chắc chắn là không phải đâu đâu cũng nghe giảng mà ai ai cũng nghe giảng. Nhưng mà có nhiều người họ nghe, họ thấy cái là nó phù hợp với cái cuộc sống của họ đang gặp phải, hoặc là đã từng trải, hoặc là đang gặp phải, thì họ thấy nó gì phù hợp thì họ thấy hoan hỷ, họ nghe. Còn thầy chẳng phải là người tài người giỏi gì, cũng chẳng phải Bồ Tát Thánh Hiền tái thế gì cả, các vị phàm phu tăng đích thực, mà còn phàm phu tăng gọi là tham sân si còn đầy rẫy ra các vị, nghiệp chướng đầy rẫy, phúc mỏng nghiệp dày, cũng chẳng khác gì có quý vị, có khi không bằng quý vị nữa. Nhưng mà thôi, nhân duyên Phật phân ngôi bổ xứ cho ăn mày lộc Phật được xuất gia tu đạo, trên cầu Phật đạo, dưới tùy duyên tùy nguyện để dắt dìu các Phật tử, khuyến hóa động viên các Phật tử cùng tu, thì nhân duyên Phật phân ngôi bổ xứ thì làm thôi, thì lên đây mà gọi là chia sẻ thôi về Phật pháp cho chúng ta, để chúng ta có duyên thì nghe thì hoan hỷ tín thọ phụng hành, mà không thấy đủ duyên thì thôi cũng xin, cũng đừng có chửi có bới, đừng có chê có trách gì, mà thôi còn nếu mà có chê có trách có chửi có bới gì thì thầy cũng xin sám hối và xin hoan hỷ và tiếp nhận để thay đổi bản thân thôi, cũng chẳng biết làm gì cả. Để các Phật tử ra, các Phật tử bảo là trong kia chúng con vừa nhiều người nghe thầy giảng lắm. À, Thái Nguyên hôm nay cũng xuống mấy xe, mấy đoàn, thầy cũng bảo là chúng con cũng nghe thầy giảng nhiều lắm. Đặc biệt là nghe thầy giảng về uống củ bạc hà và lá đu đủ để một số người chữa được cả bệnh ung thư với lại bệnh gút, rồi bệnh sỏi thận, sỏi mật, rồi bệnh cao huyết áp, rồi bệnh máu nhiễm mỡ, đặc biệt là bệnh thấp khớp, các cụ già bị nhiều lắm. Thì về nhiều cụ uống đỡ và có cụ khỏi, còn nhiều cụ đỡ. Thế cho nên là trước là xuống lễ Phật, sau nữa là xuống để xin thuốc. Nên cũng khá nhiều người. Mấy hôm nay là đến xin thuốc nhiều lắm. Ngày nào cũng phải 500-700 suất trở lên. Ngày nào cũng phải tạ 2 tạ trở lên. À, thì đây Phật tử này ở tỉnh Thái Nguyên có câu hỏi để mong thầy được giải đáp như sau. Con gái con nuôi 3 con búp bê Kumathong Thái Lan. Bây giờ con không muốn nuôi nữa thì phải làm thế nào ạ? Con xin thầy chỉ giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. À, xin thưa các quý vị, mấy năm trước thầy cũng đã cảnh báo và đã nói ít nhất là 2-3 bài pháp về nuôi Kumathong này rồi. Kumathong này không dành cho những Phật tử chân chính, những người dân làm ăn chân chính như chúng ta. Theo như Việt Nam chúng ta, đây chính là cái hình thức gọi là phù thủy đó. Như Việt Nam chúng ta gọi đây chính là gì? Là phù thủy. Nhưng còn ở Thái Lan thì nó có tên là Kumathong. Chúng ta biết cái Kumathong này người ta luyện như thế nào? Người ta luyện bằng chính bằng cái tinh thần, cái thần thức của những thai nhi, những bào thai. Đặc biệt là bào thai của những người mẹ trẻ sinh con lần đầu tiên, sinh con đầu lòng đó các quý vị. Đấy, tức là mới mang thai khoảng độ qua 49 ngày, tức là có thần thức rồi. Thì họ dùng bằng nhiều các biện pháp, có thể là thông qua một số các bệnh viện, thông qua một số các y bác sĩ mà mất nhân tính, mất đạo đức, để họ mua lại những cái bào thai của những người trẻ mà nạo phá thai đó. Hoặc rằng cũng có những trường hợp họ đi cưỡng bức, cưỡng ép một số những bạn trẻ bắt buộc phải có thai. Sau rồi nó có thai rồi thì nó không cho sinh ra, mà nó ép để nó mổ hoặc nó hút, nó lấy cái, tìm cách lấy cái thai nhi đó ra. Và họ luyện bùa, luyện chú, luyện ngải theo cái cách luyện của họ. Thầy sở dĩ thầy biết cái câu chuyện này là vì thầy cũng có gặp một vị thầy tu theo Nam Tông đi du học ở Thái Lan về kể thầy cái câu chuyện này, về cái chuyện là các thầy phù thủy ở bên Thái Lan luyện cái con Kumathong này, nuôi Kumathong. Tên của Thái Lan Kumathong, mình chính là gì? Búp bê. Mình nói nôm na là búp bê. Họ làm hình nam, hình nữ, thậm chí là hình con thú vân vân, mà nhìn rất đáng yêu, rất ngộ nghĩnh. Rồi bằng cái cách ấy, luyện tà thuật của những cái vị thầy theo cái tà thuật này. Mình nói nôm na Việt Nam là gọi là phù thủy đi, cho nó dễ hiểu. Ông thầy phù thủy đi, người ta luyện theo cái cách của tu, cách luyện của người ta. Và khi mà người ta luyện, người ta vào cái con búp bê Kuma Thong đấy thì người ta cho cái thần thức vào. Mà những người nuôi Kuma Thong này lúc đầu thì nếu mà nuôi tốt thì gặp rất nhiều may mắn, làm ăn buôn bán pháp như diều gặp gió, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán phi pháp, tức là buôn hàng có cấm đó các quý vị, phát lên rất là nhanh. Nhưng chúng ta biết cái phát lên nhanh đó không phải là cái phúc của chúng ta, cái đức của chúng ta gieo trồng thiện nhân mà thu được thiện quả, mà đó chính là gì? Cái phúc của chúng ta cả một đời. Thậm chí là khi chúng ta năm nay 30 tuổi, chúng ta sống được 80 tuổi thì cái phúc đó chúng ta phải hưởng 50 năm thì mới hết. Nhưng nay chúng ta rút hết lại để tiêu trong vòng có vài năm thôi. Cái phúc đó 50 năm chúng ta tiêu trong vòng có 5 năm, 10 năm thì hết, hết cái phúc đó là hết. Thầy lấy một cái ví dụ giống như ta gì? Bố mẹ của chúng ta trước khi mất để lại chúng ta một cái khối gia tài. Thầy lấy ví dụ như là 10 tỷ đi, gửi ngân hàng. Và trước khi bố mẹ chúng ta mất, di chúc lại cho ta cái khối gia tài đó, 10 tỷ đang gửi trong ngân hàng đó. Nếu mà một người có trí tuệ, có sự tiến thủ, nghĩ đến công ơn và cái sự nhọc nhằn của cha mẹ cả đời tích cóp để dành cho con, thì đứa con đó phải đem cái số tiền mà cha mẹ gửi ngân hàng đó làm vốn liếng cho con đó. Chúng ta phải tìm mọi cách để đầu tư, để phát triển và làm cho càng ngày cái đồng tiền mà cha mẹ để lại cho mình đó nó phải sinh lời, sinh sôi này nè. Tức là càng ngày càng phải giàu thêm thì đó mới là làm rạng danh tổ tông dòng họ, làm cho cha mẹ ở dưới suối vàng cũng cảm thấy an lòng, hãnh diện về con. Đấy là chỉ cho những người con gì có trí tuệ, có hiếu thảo và biết tính toán, biết làm ăn, chịu thương chịu khó, nghĩ đến bao nhiêu công lao nhọc nhằn của bố mẹ trước đây mà dùng cái đồng tiền này, nó chính đáng, nó đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và thậm chí cho cả xã hội cũng được một phần nào đó. Thì dân giàu nước mạnh mà, dân giàu thì nước mạnh các quý vị đó. Thầy mới nói là cái bản thân gia đình và xã hội là như thế. Ngược lại, cái kẻ đó nghĩ là gì? 10 tỷ đó rất rất là nhiều, ta ăn tiêu thì mãi chẳng hết, cho nên nay đến rút 500 triệu còn 9 tỷ rưỡi về tiêu một tháng, thấy ồ sướng thế, chả phải đi làm gì cũng có ăn. Trước đây cứ còn bố còn mẹ thì chúng ta không được tự do, muốn tiêu cái gì cũng phải xin phép bố mẹ cho mới được tiêu. Nay bố mẹ mất hết rồi thì một mình làm chủ, mà tiền thì ngân hàng 10 tỷ cơ mà, nhiều như thế ăn biết bao giờ cho hết. Cho nên rút 500 triệu ăn một tháng hết, tiêu một tháng hết. Nay nghĩ gì? Ôi giời, còn 9 tỷ rưỡi cơ mà, thôi lần này đến rút hẳn 1 tỷ. Rút hẳn 1 tỷ còn 8 tỷ rưỡi cơ mà. Đó, rút hẳn 1 tỷ. Về tiêu thì một tháng 1 tỷ, thế một tháng hết 1 tỷ. Trước là 500, một tháng hết 500, bây giờ một tháng hết 1 tỷ. Thấy cuộc sống đúng như ông hoàng. Từ khi có tiền cuộc sống lên tiên, có tiền mua tiên cũng được, không tiền thì mua lược cũng không xong. Có tiền rồi bạn bè rồi họ hàng rồi người này người nọ kẻ ra người vào, tấp nập nhà cửa lúc nào cũng đông vui, đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, có người suy tôn, có người nể trọng, vân vân rồi vân vân. Đúng là có tiền, cuộc sống có tiền khác. Cho nên tháng này, tháng thứ ba đi rút thì 2 tỷ, vẫn còn 6 tỷ rưỡi cơ mà. 2 tỷ tháng thứ ba thì tiêu sạch luôn. Càng nhiều tiền, càng nhiều bạn bè, càng nhiều người tung hô, càng nhiều người kêu là đại ca sướng. Sang tháng thứ tư rút ra 3 tỷ, còn 3 tỷ rưỡi nữa cơ mà. Sang tháng thứ tư tiêu cũng hết sạch, 3 tỷ hết veo luôn. Sang tháng thứ năm còn 3 tỷ rưỡi rút sạch luôn, tiêu sạch luôn các quý vị. Khi tiêu hết tiền một cái thì coi như là xong hết tháng thứ năm một cái, 10 tỷ cha mẹ để lại hết sạch sành sanh, chẳng làm được cái gì cả. Tự mình đốt hết vào những cái cuộc ăn chơi sa đà, cờ bạc rượu chè đàn đúm và cái sự vinh danh hão huyền vậy các quý vị. Cho nên khi ăn hết một cái là nhà cửa cũng đồ đạc trong nhà cũng dần dần đem bán, rồi cuối cùng đất cát đó cũng đem bán, nhà cửa thậm chí nơi thờ bố mẹ, cái nhà đất thờ bố mẹ cũng đem bán nốt, thế là hết. Cái này có à các quý vị. Thầy như cũng kể một câu chuyện ngày xưa mới xuất gia ngoài chùa Vạn Niên, có một cái trường hợp đại gia ở khu vực quận Tây Hồ, giàu nhất quận Tây Hồ, khi bố mẹ chết đi để lại cho không biết cơ man nào là đất, để lại mấy trăm tỷ từ cái năm 1997. Các vị, năm 1997 mà để lại mấy trăm tỷ nhé, chứ không phải mấy tỷ nhé các quý vị. Gọi là giàu nhất quận Tây Hồ mới. Được mệnh danh là giàu nhất quận Tây Hồ, gọi là đại gia quận Tây Hồ. Thế mà chưa đến 3 năm sau, thằng con phá sạch sành sanh, không còn một cái gì nữa. Đến cái nhà cũng đem bán luôn các quý vị. Đấy, khủng khiếp chưa? Chúng ta thấy cái trường hợp đó có khi còn hơn là công tử Bạc Liêu. Đấy. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái việc mà nuôi Kumathon hay là chơi với những người là bùa bèn rồi âm binh của các thầy phù thủy để làm giàu cho thật nhanh đó. Vì sao mà giàu nhanh? Đó chính là thầy lấy một cái ví dụ. Cái phúc của chúng ta đáng lẽ là gì? Chúng ta phải để nó chia ra cho cả một cuộc đời là 80 năm. Nhưng nay mới gì? Mới 30 tuổi chúng ta lấy chúng ta gì? Chúng ta rút sạch đi thì còn 50 năm sau chúng ta trở thành kẻ trắng tay. Giống như câu chuyện mà thầy vừa ví dụ lúc nãy kia vậy. Chúng ta hiểu không? Đó. Cho nên giàu lên nhanh không phải là do mình tu nhân tích đức hành thiện mà cây phúc lớn thêm. Mà đây chính là gì? Mình rút phúc của mình. Giống như đi rút ngân hàng mà bố mẹ để lại cho. Hoặc là có trước đây đi làm để được một số tiền tiết kiệm nhất định. Nay thì ăn chơi chắc chắn đem rút một lần vài lần là hết sạch sành sanh. Thì rút hết là hết thôi. Trong tài khoản mình nó chỉ có thế thôi. Thì cuộc đời của chúng ta sinh ra cũng vậy. Mệnh của chúng ta chỉ được thọ đến đó, hoặc là chỉ hưởng được đến đó. Thọ mạng chỉ được đến đó và hưởng phúc chỉ được đến đó. Nhưng chúng ta sát sinh hại vật nhiều quá thì thành yểu mạng. Đáng nhẽ thọ mạng chúng ta 100 tuổi nhưng bây giờ mới có 40 tuổi chết méo à. Do gì? Do sát sinh hại vật làm tổn phúc, tổn thọ bản thân vậy. Còn sống thì giảm thọ, chết yểu. Sau khi thác đi thì thần thức đọa vào trong ngạ quỷ địa ngục mà thọ báo. Đọa trong 3 đường ác địa ngục, ngạ quỷ súc sinh mà thọ báo mà trả nghiệp vậy, trả quả vậy các quý vị. Đó cho nên ở đây thầy nói với các quý vị, chớ có dạy gì mà chơi với những cái việc tà đạo, tà thuật như thế. Kumathon này chính là một cái phương pháp đó, họ nuôi để gì? Để làm ăn phát tài phát đạt vân vân. Đặc biệt là một số những vị trẻ làm ăn buôn bán, hoặc là các một số bây giờ một số văn nghệ sĩ, các nghệ sĩ, các những người làm cái công tác gọi là cái gì, showbiz á, dân showbiz, showbiz tức là ví dụ như là người mẫu này, ca sĩ này, nghệ sĩ này, rồi hoa hậu quá hết gì này vân vân đó. Một số những người trẻ bây giờ là muốn làm giàu nhanh, bỏ ra công sức ít nhưng mà thu được tiền tiền nhiều. Cho nên là một số người bảo nhau nuôi những cái trường hợp đó, nuôi cung ma thỏ. Các vị cứ vào trên mạng xem rất nhiều những câu chuyện những người nuôi cung ma thỏ. Một thời gian gia đình họ gặp những cái vấn đề gì, cung ma thỏ nó trả thù khủng khiếp luôn. Các vị không tin, cứ vào mạng mà đọc một số những câu chuyện mà những cái người mà trong cuộc họ kể lại á, thì mới biết nó khủng khiếp thế nào. Và ở chùa chúng ta cũng có một số trường hợp trước đây đến khi mà điên điên khùng khùng với gia đình, giờ giờ ư ương rồi mới đến nhờ thầy. Lúc đầu thì một số vài trường hợp đầu thầy còn giúp đỡ cho, nhưng sau này vẫn cứ thấy nuôi xong, một số người khác nuôi xong gặp chuyện mới đến nhờ các thầy, thầy không giải quyết. Và mấy bài pháp ngày đó thầy đã nói rồi, đừng có bao giờ nuôi cung ma thong xong rồi mà đến bảo thầy giải cho nó. Đấy là dùng cái phương pháp gì, phù thủy, phương pháp bùa chú, cái phương pháp mà rút phúc của mình để hưởng thụ. Khi mà hưởng thụ hết rồi bảo đến bảo các thầy giúp cho, các thầy nối phúc cho, các thầy nối sao được, đi ngược lại với quy luật nhân quả. Mà thầy thường nói là gì, những cái trường hợp mà dùng cái đó là thầy không bao giờ thầy tác động, không bao giờ thầy giúp đỡ gì đâu. Nay trường hợp Phật tử đưa câu hỏi này thì bảo là thôi, nếu buông được đi thì càng tốt, nhưng mà trước khi buông á thì phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, cùng với phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho cái vong linh, cái thai nhi và những vong linh của mà bị các ông thầy phù thủy cung ma thong nó ếm, nó cài, nó đặt vào kia. Cái vấn đề tâm linh chúng ta, xin thưa các quý vị, nó gọi là nó khủng khiếp lắm, nó không bình thường như là chúng ta nói chuyện với nhau ở trần gian này đâu. Mắt thấy tai nghe chúng ta còn tránh được, còn cái việc tâm linh ấy, phù thủy, cái trường hợp như thế chúng ta không dùng mắt thường mà thấy được. Đấy. Có một số những vị ca sĩ đang đắc xô, các vị người mẫu đang đắc xô, đang ấy nổi dần trên các diễn đàn, rồi trên mạng xã hội, rồi báo chí, rồi các nơi kẻ săn người đoán, cuối cùng nó bị chơi nhau, nó dùng bùa chú nó chơi nhau, giờ giờ điên điên nó khùng khùng khổ sở. Cái này đích thân một số những các vị nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu nói ra rồi đấy. Mà thầy ngày xưa cũng có một hai trường hợp ở trong miền Nam bị những trường hợp này, phải ra ngoài này xong rồi nhờ thầy giúp đỡ. Cho ngày xưa thì thầy ít việc, ít giảng, ít việc, cho nên là nó gọi là nhàn cư vi bất thiện, cho nên ai đến nhờ cái gì cũng làm hết. Cho nên người ta đến nhờ cái gì cũng làm tất, người ta nhờ thì giảng cho, hướng dẫn cho người ta cách để người ta giải, và đặc biệt là bảo người ta phải trì chú tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện và nữa, rồi hướng dẫn cho người ta cách giải thì người ta về người ta tự làm, mình cũng làm sớ để cầu nguyện cho người ta nữa, để trợ duyên người ta, thế là một thời gian sau người ta bình thường trở lại, những kiểu thế. Cho nên cái trường hợp này này, hoặc bất cứ ai mà đã đang nuôi cái cung ma thong này rồi, thầy khuyên là bỏ được càng sớm càng tốt. Nhưng thầy nói trước với các quý vị, bỏ không phải dễ nhé, không dễ một chút nào. Muốn bỏ thì phải phát nguyện là ăn chay tụng kinh niệm Phật ít nhất là phải 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí 1 năm hoặc 3 năm. Đấy, tụng kinh Địa Tạng ấy, mà hồi hướng cầu siêu cho các vong linh ấy, các oan gia trái chủ bị hoặc là những vong linh vô tội bị các ông thầy phù thủy tàn ác, họ dùng những cái bùa chú, cái tà thuật để họ bắt nhốt linh hồn của họ vào đấy. Các vị biết cung ma thong có những cái trường hợp mà thầy gặp, cung ma thong là con búp bê nhưng mà tối lại nó biết đi, khủng khiếp chưa. Đặt đồ ăn lên trên bàn, dậy sáng không còn thức ăn nữa, mà nhà không có chó, không có mèo, cửa đóng then cài, ăn nẫu hết thức ăn ra luôn. Ăn hôi cái thức ăn, nó không phải ăn hết đi, mà ăn thì nó hôi, nó nẫu hết thức ăn ra. Khủng khiếp như thế. Và con Cuma Thong á, lúc gia đình nó để thử xem như thế nào, đúng, để bên này. Sáng hôm sau đến tự nhiên là thấy bên này. Mà trong khi đó trong phòng đóng kín, cửa sổ đóng kín. À, nhà ở thành phố mà thì cửa sổ đóng, cửa đi đóng, con chuột còn không vào được, huống chi là con mèo, con chó. Mà thành phố thì mấy nhà nuôi mèo nuôi chó đó, mà con nuôi mèo nuôi chó là con vật quý, cho nên là họ có chỗ ở riêng. Và đích thân một cái trường hợp đó đến nói với chúng tôi sợ quá. Mà đặc biệt là khi mà khởi cái tâm mà muốn bỏ một cái là cái đứa con gái của vợ chồng, cặp đôi vợ chồng đó, cái đêm hôm là tự nhiên là khóc thét lên. Mà cũng lớn rồi chứ, 8-9 tuổi đâu có phải ít đâu. Đứa con gái 8-9 tuổi nuôi con Cuma Thong ấy, khi từ khi mới cưới nhau chưa có con, nuôi đến 9-10 năm. Thế đứa con 8-9 tuổi thì nuôi trước thì ít nhất là phải nuôi con Cuma Thong 9-10 năm. Lúc đầu thì làm ăn nó phát tài lắm. Hai vợ chồng thanh niên, sinh viên ở quê nghèo, đi lên thành phố học xong ở lại thành phố, làm ăn có 9-10 năm mà nhà lầu xe hơi, không thiếu cái gì, giàu có rất nhanh. Nhưng đến khi con gái đến năm lúc 8-9 tuổi mới phát hiện ra là thấy con gái của mình ngủ mơ, tự nhiên ngủ mơ thấy mẹ, ngủ mơ thấy mình giết con gái. Cứ cầm dao giết con gái mà giết một cách hãi hùng cơ. Cứ cầm dao, tự cầm dao là giết mẹ, mà giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Cho nên sợ quá đi xem. Đi xem thì người ta bảo ở trong nhà có một con quỷ. Con quỷ đó là cũng là đứa trẻ con, tầm trạc tuổi như con gái nhà vợ chồng vị ấy. Thế thì nhờ cái người thầy đó đến xem, đến cúng cho. Người thầy đến nhà cúng thế lạnh toát, thế trắng mặt nhức đầu, người thầy về không dám cúng nữa. Chúng ta thấy cái trường hợp đấy. Thế là đấy là nhờ người đầu tiên. Nhờ cái ông thầy cúng thứ hai và rất là giỏi. Ông thầy cúng thứ hai đến nhà một cái thì ông quay về ông không cúng cho nữa. Không hiểu sao. Nhờ một thầy chùa đến cúng, thầy chùa nhận lời rồi. Đấy, cuối cùng thầy chùa lại đến giờ đến đón thầy chùa thì thầy chùa lại bảo bận việc đi họp đột xuất, thầy chùa không đến được. Ba lần nhờ người đến cúng không cúng được. Thế là bắt đầu cái trường hợp đó thì khi mà ngủ mơ đi mơ lại thì cái ấy đó quá. Và đặc biệt là đứa con cứ đến đêm 8-9 tuổi rồi tự nhiên là khóc, mà người nó cứ tím bầm hết lại, sợ. Đi viện thì không khám ra bệnh gì, mà bình thường ban đêm thôi, ban ngày thì nó khỏe mạnh bình thường, vẫn đi học bình thường. Đêm về ngủ nó mới như thế, tự nhiên nó cứ khóc và nó sợ hãi, và người nó cứ tím ngắt cả lại, kiểu như mình cứ nói nôm na như là trúng gió trúng cảm với các quý vị đấy, sợ. Lúc đó mới biết sợ. Và bắt đầu tách cái con búp bê Cuma Thong đó ra một phòng thì bắt đầu nó mới càng mạnh hơn nữa đấy. Cho nên cái trường hợp này nói với các quý vị, đừng có tham. Sống ở đời đừng có tham. Chúng ta phải làm ăn chân chính, làm giàu chân chính bằng chính cái công sức, trí tuệ và thời gian mình bỏ ra. Không có ai đốt cháy thời gian được đâu, giai đoạn được đâu các quý vị. Làm giàu bằng chính mồ hôi, công sức, trí tuệ và cái phúc mình trồng nó mới bền. Chúng ta thấy một số những người đấy, quan chức nhà nước bây giờ tham ô hối lộ đấy, đi tù đấy. Làm đến chức ủy viên Bộ Chính trị vẫn bị đi tù, ủy viên Trung ương Đảng đi tù đấy chứ đấy. Doanh nghiệp đang làm ăn thì làm đại gia, là tổng tài đại gia này nọ, dây vào dính dáng cái việc mà đút lót tham ô hối lộ. Với một số các vị quan chức mất lý trí và mất cái tinh thần của chiến sĩ cách mạng, mất cái tinh thần là học trò của cụ Hồ Kính Yêu một cái thì đương nhiên thì bao nhiêu năm mà làm lũ bao nhiêu năm mà phấn đấu bao nhiêu tâm huyết công sức xây dựng công ty tập đoàn, cuối cùng chui vô tù với nhau hết. Đó chính là gì? Làm ăn nó phi pháp. Đó chính là gì? Là rút hết phúc của mình để tiêu trong một thời gian ngắn vậy các quý vị. Quan chức cũng thế mà, doanh nghiệp cũng thế, đại gia cũng thế. Đến người Phật tử, nông dân chúng ta thế, nếu mà không hiểu nhân quả, không hiểu được cái phúc của mình có bao nhiêu mà cứ muốn đi hưởng quá sức thì cũng thế thôi. Cho nên thầy khuyên đi khuyên lại và nhắc nhở chúng ta và rất mong các Phật tử chúng ta nên đọc kỹ cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh là như thế. Mỗi gia đình phải nên có một cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh hay là Làm Chủ Vận Mệnh để chúng ta đọc đi đọc lại để hiểu, để biết, để mà kiệm phúc mình. Tức là biết gì? Dùng cái phúc của mình ở trong cái trường hợp vừa phải thôi. Vừa dùng vừa giữ. Góp vào thì nhiều nhưng mà lấy ra dùng thì ít ít thôi, để con đời này là con đời sau nữa, đời chúng ta là còn để cho con cháu nữa chứ. Chúng ta nghe câu mà đời cha ăn mặn đời con khát nước chưa? Đấy chính là cha làm việc ác, con sau này thì phải cũng tội vạ lấy. Ông làm việc ác, cha làm việc ác thì cháu chắt sau này cũng gì cũng mang tiếng xấu và thậm chí là mang tội vạ lây, vì nó là có một phần cộng nghiệp ở trong đó các quý vị. Đấy, đây gọi là cộng nghiệp. Kiểu như là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ấy. Đấy, kiểu thế. Cha làm thì cha đi tù, nhưng mà con không phải đi tù, nhưng mà con thì cũng đi đâu thì bạn bè người ta cũng lánh, người ta không dám chơi với mình, mà chơi gì với cái thằng mà có bố đi tù ấy, vân vân, kiểu thế, đại khái thế. Cho nên là bố đi tù thì con có đi tù đâu, nhưng mà mang tiếng xấu gì? Mang tiếng xấu với bạn bè, với hàng xóm, với láng giềng, với mọi người. Không ai muốn chơi với mình, không ai muốn gần mình, mà thậm chí người ta không dám tin mình nữa. Đó, đấy gọi là cộng nghiệp đó các quý vị. Cho nên nhân quả tôi nói là ai làm nấy chịu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu có một phần của nhân quả đó là gì? Là cộng nghiệp. Một phần là biệt nghiệp, còn phần là cộng nghiệp. Đấy, cộng nghiệp thì lấy một câu nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Còn biệt nghiệp là gì? Ai làm nấy chịu. Nhân nào quả đó, ai làm nấy chịu. Ai ăn người ấy no, ai uống người ấy hết khát, vân vân, đấy gọi là biệt nghiệp. Còn cái từ gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đấy, hay là một nhà có một tin vui thì cả nhà cùng vui với nhau ấy. Thì đấy gọi là cộng nghiệp. Giải thích thêm như vậy để chúng nắm được. Cho nên qua cái câu hỏi thứ tư này, Phật tử nói là bây giờ muốn bỏ ba con búp bê cung mơ thong, bây giờ phải làm thế nào? Thầy khuyên là bây giờ nên sám hối và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày để hồi hướng cầu siêu cho họ đó. Sau đó mới làm một cái lễ, xong rồi đem ra là chôn hẳn hoi ở ngoài nghĩa trang ấy nhé. Cái trường hợp này ngày xưa thầy cũng giúp cho một trường hợp người nhà của một sư cô ở trong chùa nhà mình rồi đấy, cũng con trai của một đại gia đấy, gia đình hệ thống khách sạn cũng đầy dãy ở Bắc Trung Nam đấy. Nó cũng nuôi cung ma thong, cuối cùng thì đơ ra. Đến khi về chùa đây thì thằng con trai duy nhất trong nhà đình, gọi là đít nhôm của gia đình, của dòng họ, đơ. Thế đến đây thì mới hỏi cho mới biết là nuôi cung ma thong, nên là thầy bảo là phải sám hối, phải bỏ đi. Ngày đó cũng còn mới cho nên lại nể là người nhà của đệ tử của mình nữa. Cho nên thầy mới cũng lập đàn và làm lễ cho, thế là cuối cùng thì trường hợp đó một thời gian sau cũng khỏi xong, cho đến hôm nay chả thấy mặt mũi quay lại chùa nữa, mặc dù là đại gia nhà rất giàu, hệ thống khách sạn cao ốc khắp các nơi, xong cũng chẳng biết chùa là chẳng biết Phật là ai nữa. Thì các thầy cũng không phải là giúp người ta xong mong người ta phải báo đáp gì đâu, nhưng các cụ nói là ngày xưa các cụ nói là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Huống chi người ta cứu được cả cái sinh mạng của mình như thế. Mà cuối cùng cũng chỉ có được mâm lễ Phật, rồi cái phong bì, cái coi như là xong. Giống như là ốm đau đi viện, trả tiền cho viện, bệnh viện cho bác sĩ, cho bệnh viện, thế là xong. Thế là mong rằng không bao giờ phải quay lại bệnh viện nữa. Sống như thế nó cũng kiểu như là nó sẵn phẳng một cái cách thái quá. Ở đây là cái việc tâm linh, cái việc tín ngưỡng, cái việc đạo đức, cái việc nhân quả. Chúng ta sống cũng nên có trước có sau vậy. Các thầy cũng không phải là mong các vị đến để trả lễ. Thầy có mong cái gì đâu. Xin thưa các vị, ai thầy không biết. Nhưng thầy đây đến cái pháp hội hàng chục nghìn, hai chục nghìn Phật tử, thầy có tiếp ai đâu. Chạy quanh chùa để gặp thầy để cúng dường, thầy có tiếp đâu. Đấy. Thầy mà cái người mà thích tiếp khách, thích Phật tử, thích ngồi để nhận phong bì thì xin thưa vị, 15-20 nghìn người như thế thì ngồi buổi sáng ít nhất cũng phải được vài chục triệu hay vài trăm triệu. Thầy đâu có ngồi đâu, có tiếp đâu, chạy trốn không kịp ấy. Cho nên không phải là thầy nói như vậy là mong rằng các Phật tử sau khi được Phật cứu, được các thầy giúp đỡ rồi phải về để trả lễ, rồi tháng nào cũng phải đến, năm nào cũng phải đến, vân vân. Các thầy không mong cái điều đó. Nhưng mong được các vị đừng có quên những cái người đã cứu mình đó gì. Đó chính là Phật, đó chính là Pháp, đó chính là Tăng, đó chính là Tam Bảo. Không đi về cái chùa này lễ thì thôi, chùa khác cũng được, chùa nào cũng được, các quý vị gần đâu mình đi đấy. Để sống nó nên phải có trước có sau thì nó mới bền lâu mãi mãi vậy. Còn sống mà cứ lúc cần thì mới đến, còn xong rồi thì bỏ, thì khác gì cái người gọi là không biết về đạo lý, không biết về truyền thống uống nước giữa nguồn dân tộc Việt Nam chúng ta đâu. Đấy, đại khái thế. Hôm nay thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Không phải chỉ thầy đấy đâu, mà tất cả các quý thầy ở các chùa, bất cứ nơi đâu. Không chỉ thầy trong đạo mà thầy ngoài đời cũng vậy. Chúng ta bây giờ mà học hành tiến bộ, làm nên sự nghiệp rồi cũng phải nhớ đến các, nhớ người thầy. Hay nên chúng ta xem một cái hình ảnh clip chưa, Tổng thống Putin chưa, nổi tiếng thế giới như vậy. Nhưng có một lần đi ngoài sân bay, nhìn thấy cô giáo từ năm học cấp 1, các quý vị nhé, nhìn thấy cô giáo từ năm học cấp 1, Tổng thống Putin liền là gì? Giữa cái đoàn vệ sĩ đi theo như vậy, Tổng thống Putin dạt các vị vệ sĩ sang, chạy sang bắt tay và ôm cô giáo mình mấy chục năm trời gặp lại. Tổng thống Putin gặp ngoài sân bay mà chạy sang bắt tay và ôm cô giáo. Chúng ta thấy không? Một cái hành động của những người gì? Có học. Một hành động của một bậc vĩ nhân. Họ để lại cho chúng ta thấy là cách cư xử giữa con người với con người, giữa cái đạo lý, cái chân lý ở thế gian như thế. Chúng ta phải học những cái hay, những cái tốt ấy. Rồi chúng ta thấy là cụ Tổng, tức là cụ Tổng Bí Thư, cụ Nguyễn Phú Trọng, cụ Tổng của chúng ta bây giờ. Chúng ta xem có một lần tôi xem cách đây không biết thì 1-2 năm gì đó, sức khỏe cụ cũng không còn là khỏe như ngày xưa, là cụ cũng khá là yếu, là đi cũng phải có đi nhanh thì phải có người dìu rồi, cụ cũng khá yếu. Nhưng cụ về thăm trường, xem một cái đoạn phóng sự cụ về thăm trường. Cụ đi bắt tay từng thầy cô giáo dạy cụ từ năm cấp 2, cấp 3 ngày xưa. Và đặc biệt có một cái cô giáo, cụ Tổng tuy là đứng trên cương vị là Tổng Bí Thư, người đứng đầu của đất nước, nhưng mà khi gặp cô giáo, cụ lại xưng em, không xưng tôi với cô giáo. Không lấy cương vị của một vị Tổng Bí Thư để xưng tôi với cô giáo, mà xưng em với cô giáo trong cái ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Chúng ta thấy không? Đấy, những bậc vĩ nhân, những bậc sống ấy, có trước có sau, có trình độ, có kiến thức và có đạo đức, có học vấn, có địa vị mà người ta hành động, chúng ta thấy đấy, học là học những cái hay như thế. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Các cụ ngày xưa nói. Chúng ta sống càng có hậu, có trước có sau thì đức của chúng ta càng ngày càng dày. Người khác nhìn vào họ lại càng kính trọng và kính nể mình hơn đó các quý vị. Cho nên ở đây tôi chốt lại cái câu hỏi này, thì thầy khuyên Phật tử này hay là những người đang có cái người thân của mình, hay là chính người đó đang nuôi cái này, nên xem xét lại kỹ đi. Đừng có đốt phúc của mình, mà đừng có chơi với lửa. Chơi với lửa thì một ngày đó sơ sẩy lửa sẽ đốt cháy mình. Hay đừng có gì, đừng có nuôi hổ, nuôi sư tử hay nuôi rắn độc thì làm đồ chơi, làm con vật đồ chơi trong nhà. Bình thường chúng ta bảo được nó đấy, nhưng không biết là nó giết mình lúc nào. Chớ có dạy gì mà nuôi những con thú hung dữ đó làm đồ chơi ở trong nhà. Rồi quay phim chụp ảnh khoe lên mạng và mình lại chơi trội. Chết lúc nào không biết. Đấy, tôi xem một cái đoạn phóng sự ở bên Ả Rập. Có một vị đại gia nuôi 3 con hổ. Một con hổ trắng và 2 con hổ vằn rất là to béo và chơi với nhau. Thậm chí có những lúc vị này dắt 3 con hổ đi dạo phố cho đoàn vệ sĩ, rồi đi dạo phố dắt 3 hổ. 3 con hổ đi đâu dân tình sợ quá chạy dẹt hay là tránh chạy xa. Nhưng vị đó thì coi đó là gì? Là trò thú vui tiêu khiển của những bậc đại gia Trung Đông. Và một ngày đẹp trời một ngày đẹp trời, tự nhiên con hổ nó vào nó cắn chết cái ông chủ nuôi của mình, tức là vị đại gia Trung Đông. Lúc đầu là có một con nó vào cắn, xong rồi 2 con, rồi 3 con thì nó vào nó cắn, nó xé nát xác vị ra. Đấy là gọi là chơi với lửa thì lửa đốt tay, chơi với dao thì dao cứa đứt, và chơi với hổ thì mất mạng lúc nào không biết đó các quý vị. Đấy, còn bây giờ nếu mà giác ngộ rồi muốn bỏ thì đấy, phải phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật, đặc biệt tụng kinh Địa Tạng 100 ngày mà cầu siêu cho họ. Và sau đó thì phải làm cái lễ gì? Cái lễ gọi là an táng cho họ. Đấy. Mua cái tiểu. Mỗi Kuma Thong này cho một cái tiểu đàng hoàng ra chôn như chôn các thai nhi mất vậy các quý vị. Và xây mồ xây mả cho thật đẹp cho họ. Nước. Đấy. Tự nhiên lại phải làm như thế. Đấy. Còn nếu mà không làm được như thế thì khó lắm các quý vị. Còn thầy nói luôn, sau mấy bài giảng ngày xưa thầy bảo thầy không dính đến cái này nữa. Đến thầy không có làm lễ cho đâu. Thầy đã nói rồi. Đây thầy giảng thì hướng dẫn cho thế thôi, còn tự phải giải quyết lấy. Thầy sẽ không lập đàn, không làm lễ, cũng không làm sớ, không kêu cầu gì cho những trường hợp nuôi Cung Mạ Thong này nữa. Vì thầy đã nói ngày xưa rồi. Thầy không muốn gây thêm oán thù, không muốn chuốc thêm chiến tranh ở trong cái thế giới tâm linh ấy. Các vị tự làm thì tự chịu. Gieo gió ắt gặp bão. Bây giờ thì phải tự mình đứng lên mà đi giải quyết hậu quả thôi. Nhưng người khác không thể giải quyết hậu quả thay cho mình được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Bắc Giang. Con có 2 câu hỏi, kính mong thầy từ bi giải đáp cho con được biết. 1. Cách đây 10 năm nhà con có thỉnh một hình Bồ Tát Quán Âm về thờ tại tầng 3. 2 năm trước, con được một người bạn tặng cho một hình Đức Phật Thích Ca, nhưng con lại treo bức hình tại phòng khách tầng 1. Con làm như vậy có bị tổn phúc không ạ? Nhiều lần con muốn thỉnh ngài lên tầng 3, nhưng con không biết thờ thế nào cho đúng ạ. Xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. Ở đây cái việc thờ Phật. Phật tử này hỏi rằng mấy năm trước thì có thờ hình ảnh Bồ Tát Quán Âm ở trên tầng 3 rồi. Nhưng 2 năm gần đây thì Đấy, có thỉnh thêm một cái ảnh Đức Phật Thích Ca này treo ở tại phòng khách tầng 1. Làm như vậy là có bị tổn phúc không? Cái này thì cũng tùy duyên thôi các quý vị. Đức Phật Thích Ca chắc chắn sẽ không trách chúng ta. Tại sao các Phật tử không thờ thầy hay là không thờ ta, không thờ Như Lai mà lại thờ Quan Âm Bồ Tát? Tại sao Quan Âm Bồ Tát lại được thờ trên ban thờ còn ta lại phải ở dưới nhà khách? Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không bao giờ chê trách cái việc đó. Đảm bảo với các quý vị đấy. Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không bao giờ chê trách chúng ta cái việc đó đâu. Nhưng là một Phật tử, để cho được trang nghiêm thì chúng ta thờ có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, và hình ảnh các vị Bồ Tát, Quan Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân chẳng hạn. Thì chúng ta nên có cái ảnh Phật ở nơi giữa, nơi trang trọng nhất ở trên ban thờ. Còn các vị Bồ Tát thì ở sang hai bên, bên cạnh thì là trang nghiêm nhất. Ví dụ như chúng ta thờ giữa là ảnh Đức Phật Thích Ca, thì một bên là Bồ Tát Quan Âm, bên là Bồ Tát Địa Tạng. Đấy cũng là một cái cách bài trí vừa đẹp mắt lại vừa thấy là gì, thấy hoan hỉ. Hoặc là chúng ta thờ tịnh độ, chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí, ảnh được hoặc là tượng được, vân vân. Hoặc là chúng ta thờ ảnh Tây Phương Tam Thánh và pho tượng Đức Phật Thích Ca nhỏ nhỏ, hoặc là tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, vân vân. Thì chúng ta thờ trên ban thờ nên như thế thì để cho vừa trang nghiêm, mà chúng ta gọi là sống có trước có sau. Đúng không? Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ Quái Xa Bà, là vị thầy gốc của đạo Phật chúng ta ở thế giới này. Nhờ có Đức Phật Thích Ca chúng ta mới biết được là có Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhờ có Đức Phật Thích Ca chúng ta biết được Quán Thế Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Cho nên Đức Phật Thích Ca chính là vị bản sư, vị thầy gốc của chúng ta ở thế giới Sa Bà này. Thì nếu mà trên ban thờ có ban thờ Phật là nói thì chúng ta nên có ảnh hoặc có tôn tượng của Đức Phật Thích Ca ở trên ban thờ Phật chính vậy. Nếu chúng ta đấy như thầy nói, ví dụ chúng ta theo tu theo tịnh độ, chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh bằng ảnh thì nên có cái hình có tượng của Đức Phật Thích Ca vừa đủ thôi, ở trên bàn thờ nữa thì có đủ cả. Hoặc là chúng ta thì không tu theo tịnh độ, chúng ta tu theo thiền thì có tượng hoặc có ảnh Đức Phật Thích Ca là đủ rồi, vân vân. Đấy thì cái thờ phụng này nó cũng không nhất định, tùy theo cái nhân duyên và cái sở thích của chúng ta, đặc biệt cái nhân duyên chúng ta. Nhưng nếu mà đã thờ Phật, có ảnh Bồ Tát, có ảnh Phật, thì nên để ảnh Phật chính giữa và ảnh Bồ Tát ở hai bên cạnh vậy. Như thế thì nó phải phép hơn. Ví dụ như thầy nói ví dụ này, chúng ta thấy không? Đi họp chẳng hạn. Khi chúng ta thấy đi họp, chúng ta thấy thầy lấy một cái ví dụ rất cụ thể, chúng ta thường thấy trên TV hay trên phim ảnh hàng ngày nhé. Bộ Công an thì người to nhất là Bộ trưởng, đúng không? Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời cũng là gì, về trong ngành thì không biết cái chức đấy bên đảng nó là gì, gọi là bí thư. Bí thư đảng ủy của Bộ Công an thì nói không biết nó có đúng không, nhưng đại khái thế. Nhưng có nghĩa trong Bộ Công an thì cái người đứng đầu là thường là bộ trưởng. Tất cả các bộ trưởng thì bộ trưởng là người đứng đầu của bộ đó, và đồng thời cũng là như là bí thư là người đứng đầu về đảng của cái bộ đó. Đúng không? Nhưng mà riêng Bộ Công an chúng ta thấy thì riêng Bộ Công an là bộ trưởng là bí thư. Nhưng ở trong cái ban đó, cái ban điều hành cao nhất của Bộ Công an trong nhiệm kỳ này, chúng ta thấy thì có cả Tổng Bí thư, có cả Chủ tịch nước, có cả Thủ tướng, có cả Chủ tịch Quốc hội vào đó nữa. Nhưng khóa trước thì không có. Khóa trước nữa thì hình như là có mỗi cụ tổng thôi, cụ vào trong đó thôi. Nhưng còn khóa này thì chúng ta thấy có cả Bộ Tứ ở trong cái ban mình nói nôm na là cái ban gì, cái ban điều hành cao nhất của Bộ Công an. Nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đi. Thì bình thường chúng ta thấy nếu mà không có Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội hay là Thủ tướng đến dự trong cái cuộc họp của cái Bộ Công an đó, mặc dù nói về đảng ở trong Bộ Công an thì Bộ trưởng là to nhất, nhưng mà nói về cái tổng thể cả một quốc gia thì là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội còn to hơn cả Bộ trưởng mà. Vì Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng cũng chỉ thuộc về Chính phủ mà. À, thuộc về Chính phủ. Cho nên chúng ta thấy khi mà ngồi họp mà có một trong bốn cụ, gọi là bốn cụ tứ trụ đó, thì cái nơi chính giữa chúng ta thấy thường là các cụ tứ trụ ngồi, còn Bộ trưởng thì ngồi sang bên cạnh. À, vì sao? Mặc dù là họp đảng, các cụ kia chỉ là thường trực thôi, ở trong cái ban đó thôi, nhưng mà các cụ thì vai lớn hơn đối với cái vĩ mô. Còn trong Bộ Công an nó chỉ là cái vi mô, thì cái người đứng đầu trong cái bộ đó nhưng vẫn phải ngồi điều hành sang bên cạnh. Chúng ta thấy không? Đấy, thầy nói nôm na như thế để chúng ta dễ liên tưởng, dễ hiểu. Nếu như trong gia đình chúng ta mà chỉ có ảnh Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vân vân thì chúng ta thờ trên ban thờ là vô tư rồi. Nhưng mà trong nhà chúng ta lại treo cả ảnh Phật nữa thì đương nhiên theo thầy phải nên gì? Nên có ảnh Phật vào chính giữa trên ban thờ, ảnh Bồ Tát hai bên. Còn ở dưới phòng khách chúng ta muốn treo cái gì thì ảnh gì thì thay vì treo. Đấy. Đấy là cái gì? Cái mà chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, gọi là tôn sư trọng đạo. Trong một gia đình chúng ta thờ Phật tại gia, có treo ảnh Phật đầy ra, nhưng mà trên ban thờ lại không có. Chỉ treo ảnh Phật ở dưới phòng khách hay là chỗ khác chẳng hạn. Hay là treo ở trong phòng thờ nhưng mà không treo ở giữa ban thờ, treo đối diện hoặc là treo bên sườn chẳng hạn. Mà treo ảnh Bồ Tát ở chính giữa chẳng hạn. Đấy gọi là không tôn sư trọng đạo vậy. Đấy. Ví dụ như mời Tổng Bí thư đến dự họp của Bộ Công an mà bác Bộ trưởng lại ngồi chính giữa để Tổng Bí thư ngồi bên cạnh, có khi là nghỉ hưu sớm. Đấy. Thế. Nôm na như thế là chúng ta dễ hiểu. Cho nên trong gia đình trên ban Phật có ảnh Bồ Tát, mà trong nhà dưới phòng khách hay các tầng khác có ảnh Phật thì nên để ảnh Phật chính giữa trên ban thờ, ảnh Bồ Tát sang hai bên. Sau đó rồi thì chúng ta muốn để ảnh Phật trang trí ở chỗ phòng khách hay để bất cứ nơi đâu nữa đều được cả, hay để ở trên phòng thờ nhưng mà treo để chung quanh ba bên nữa cũng được cả, nhưng đã có ảnh Phật và ảnh Bồ Tát trong nhà thì ảnh Phật hoặc tượng Phật phải được thờ chính giữa, gọi là tôn sư trọng đạo. Đấy, nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đúng không? Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: năm 2018 hai vợ chồng con có theo đoàn Phật tử miền Nam sang Ấn Độ chiêm bái Tứ Động Tâm, là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Khi đoàn chúng con đến Bồ Đề Đạo Tràng, có phát tâm mua vàng để thép tượng Đức Phật và được nhà sư Ấn Độ ở đó phát cho mỗi người một tấm vải để đắp lên tượng Ngài. Thế kiểu như tấm y đó, tấm vải đắp là thành y đắp lên tượng Đức Phật. Trong đoàn chúng con có người bảo mang tấm vải đó về khi bố hoặc mẹ chết để đắp lên người thì không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Con xin thầy giải đáp giúp con, và con phải làm thế nào với những miếng vải đó? Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy khẳng định là sai. Phật tử mà nghe Phật tử giải thích như thế là sai. Vì sao thầy nói là sai? Vì y áo chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật, tức là đắp vào thân Đức Phật, thì chúng ta nên để lại đó. không nên lấy y đem về. Chúng ta cúng dường mà, dâng lên cúng dường Phật thì nó của Phật rồi, đắp vào rồi lại lấy về không sao được. Trừ rằng các quý sư, các quý thầy đó lấy lộc ban cho chúng ta, chúng ta xin về thì cũng phải để nơi trang nghiêm, đóng một cái hộp bằng kính hoặc bằng mê ca gì đó, để lên trên là ban thờ, thờ như thờ Phật, kính như kính Phật vậy, kính như kính tượng, kính như kính ảnh Phật vậy, kính như kính gì, kính kinh, kính sách của Phật vậy. Như thế thì mới được. Nếu như tấm y mà các sư thì chúng ta đắp lên trên đó mà các sư lại lấy một tấm y khác, và các sư lại đích thân lấy cái y đó để trao chúng ta vào đây là lộc tam bảo, lộc Đức Phật, lộc Bồ Đề Tràng cho, thì chúng ta xin nhưng đem về phải thờ kính như thờ kính Phật, thờ kính như thờ kính Pháp. Các quý vị, chúng ta không thể đem dùng cái đó vào cái việc may vá áo vân vân đâu, may y may áo để mặc để đắp đâu các quý vị. Có đi chăng nữa thì có làm cái hèm. Cái hèm đó làm gì? Đó chính là chúng ta giống như vải hô thần nhập tượng ấy, chúng ta chia thành từng miếng nhỏ. Có thể có các cháu mới sinh, chúng ta cho các cháu nó tết thành cái vòng để đeo ở tay, hoặc là cho vào trong gối ngủ của các cháu nó, để các cháu không hay giật mình, không hay khóc đêm, hoặc là dễ nuôi chẳng hạn, vân vân, đại khái thế. Thì có thể làm cái việc đó. Đặc biệt, tuyệt đối không được đem cái y đó để đắp cho người mất. Ngày xưa thì cũng có kể câu chuyện rồi đấy. Về Trung Quốc có một vị tỷ khiêu xuất gia, nhà rất nghèo. Hằng xuất gia sau này thì nhà có hai mẹ con, cho nên sau khi mẹ ngài mất, thì vì thương mẹ cho nên ngài có ba tấm y. Ngài lấy một tấm, người ta cúng ngài một tấm y mới, thừa ra một cái tấm cũ. Thì ngài thương mẹ quá, ngài lấy cái tấm y cũ đó, y cũ rồi nhé, ngài đã xả rồi nhé các vị. Cái vị tỷ khiêu đó đã xả cái y cũ đó ra rồi. Thương mẹ quá cho nên khi mẹ mất rồi về đem quấn lại, đem quấn đắp cho mẹ chôn. Chúng ta biết không? Mang ra vừa cho xuống quan tài xuống hố một cái, ầm ầm dông bão mây đen mù mịt khói gió ầm ầm thổi đến, mây đen mù mịt kéo tới, cát bụi ầm ầm sấm chớp vang trời và đánh bật cái nắp quan, đánh bật cái quan tài đó lên. Dân sợ chạy tán loạn, nhưng mà vì là nghĩa tử là nghĩa tận cho nên được một tí thì nhân dân với lại quay lại đem chôn, đặt quan tài đó xuống chôn. Lần thứ hai liền bị sét đánh bung ra, bung nắp quan tài. Lần đầu là bị bung nắp quan tài, lần thứ hai bung nắp quan tài xong lại đem đậy lại. Chúng ta biết nắp quan tài thường là họ đóng đinh đúng không, dùng dây tre để buộc, ngày xưa là như thế ở nông thôn như thế đó, phong tục ngày xưa dây tre dây thừng buộc đóng đinh nữa, mà đánh bung nắp quan tài. Cái vị tỷ khiêu đó với người dân họ hàng vẫn không hiểu vì lý do sao mà bà cụ lại bị đánh như thế, cho nên lại đem cho vào cho chôn lần thứ ba. Chôn lần thứ ba thì sét đánh bay cả quan tài và cả xác lên trên mặt đất, quan tài một nơi, xác một nơi, và cái cà sa bay ra một nơi. Chúng ta thấy không, khủng khiếp không? Và là trời còn không dung ấy. Nhưng cũng may cho cái vị tỷ khiêu đó là gì, là người tu hành chân chính, cho nên trời mới dáng điềm gở như thế để cứu gì, cứu bà mẹ của cái vị kia và cứu cả cái vị tu sĩ, vị tỷ khiêu kia. Vô tình thương mẹ, cái tấm y xả ra rồi, tức là tấm y không dùng nữa, thương mẹ cho nên đem quấn thay mẹ khi mẹ chết. Xét ba lần đánh, hai lần đầu bay nắp quan tài, lần thứ ba thì vẫn cố tình đem đậy lại và chôn tiếp, chỉ lần thứ ba đánh cho bay cả quan tài lên trên mặt đất và quan tài một nơi, xác một nơi và cái y cũng gì cũng một nơi. Khi đó may mắn thì lại được cái câu chuyện đó nó lan truyền đến một vị cao tăng ở cái ngôi chùa gần đó. Vị cao tăng đã biết thế, vị cao tăng mới ra mới nói rằng cái y cà sa của Phật chế cho chư tăng thì chỉ có chư tăng mới được gì, mới được đắp mặc thôi. Cho dù đó là tấm y cũ, cũng chỉ có chư tăng mới được đắp mặc, cư sĩ Phật tử tại gia không được đắp mặc. Mà y của chư tăng á, nó cũng phân ra là gì, y mạn điều là dành cho các vị sa di và sa di ni, còn y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều là dành cho các vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Còn từ y 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, đến 25 điều là hết nhé. Đến 25 điều, y đó mới dành cho các bậc gì? Các bậc hòa thượng. Từ 11 cho đến 17, 19 điều là các bậc thượng tọa có thể dùng. Từ mặc 2, 21, 23 đến 25 điều là các bậc hòa thượng, ngôi vị hòa thượng, các bậc đạo cao, đức trọng, tu lâu ở trong đạo rồi, và đạo cao, đức trọng thì mới được đắp cái y bậc thượng. Là từ 21 đến 25 điều ấy. Tất nhiên là lẻ từ 21, 23, 25. 19, 11, 10, xuống 19, xuống 9 đã là các bậc thượng tọa và trung tọa. Phân như thế cơ mà các quý vị. Chứ không phải là có tiền thì thích may, thích đắp, thích mặc nào đâu. Thời mạt Pháp này thì một số những kẻ ngu si ít học, thấy các bậc hòa thượng đắp y 25 điều, mình cũng đi may y 25 điều để đắp để mặc. Thậm chí là còn mặc... đắp cái y còn sang trọng, còn đắt tiền bằng tơ lụa, bằng những vải vóc đắt tiền hàng mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu nữa. Như vậy là gì? Là tự làm tổn phúc mình, ngu si vô trí, mới đi đốt phúc mình như thế. Còn những bậc chân tu thật học, người ta hiểu biết, người ta không bao giờ người ta lại đi làm như vậy, đặc biệt là các vị tân tỷ khiêu hoặc các vị trung hạ tọa. Đấy, nhưng mà thôi, mạt Pháp mà biết làm thế nào để các vị tiện đây thì cứ nói luôn. Cho nên các Phật tử chúng ta này, tuyệt đối, đây thầy nói là tuyệt đối không nên đắp y cà sa đã dâng cúng Phật hoặc chư tăng rồi. Kể cả là để dâng lên dâng cúng tượng Phật rồi, đắp lên tượng Phật rồi, xong rồi lấy về, xong rồi đắp cho thây ma, đắp cho người chết, mà bảo đó là không bị đọa vào trong ba đường ác, sai lầm, vô cùng sai lầm. Không biết học ở đâu cái sự tuyên truyền là ngu si mông muội mà thiếu hiểu biết như thế mà đi tuyên truyền cho nhau được. Đó chính là bán pháp, đó chính là hủy pháp, và đó chính là làm sai pháp đó các quý vị. Chúng tôi may mắn là ngày xưa cũng gặp và đang là học sinh ấy, trên ghế nhà trường của trường trung cấp và Học viện Phật giáo Việt Nam. Cũng may mắn được gặp và được học với các bậc gọi là luật sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Như là Đức Pháp Chủ, Ngài luật cũng rất là giỏi. Rồi Hòa Thượng Thanh Duệ ở Chùa Quán Sứ bây giờ đó cũng giỏi, rất là giỏi luật. Rồi kể cả là Thượng Tọa Tiến Đạt ở chùa Đại Từ Ân bây giờ cụ cũng được gọi là một vị luật sư trẻ rất là gì thông tuệ về luật tạng, cụ dạy. Cho nên qua đây thì cũng khuyên các quý vị đừng có nghe truyền tai với nhau bảo là đem cái y dâng lên Phật hoặc dâng lên chư tăng rồi sau này xin lộc đem về đắp cho người chết và người chết không bị đọa vào trong ba đường ác. Không có chuyện đó đâu, thậm chí còn đọa nhanh hơn nữa các quý vị. Sai pháp và còn đọa nhanh hơn, phải bán pháp, cố tình hủy hoại chính pháp của Đức Phật còn đọa nhanh hơn đó. Thế kể cả Phật tử chúng ta này không được đắp y, trừ là thọ Bồ Tát giới tại gia thì có thể đắp mạn điều y, tức là y không có điều chưa điều nào một cái miếng vải thì được, để là phương tiện thì được, để cho gọi là sách tiến động viên các Phật tử tiến tu lên một bước. Nhưng phải trì trai giữ giới cơ, thọ Bồ Tát giới phải giữ giới cơ. Đấy, Nhưng một số các vị luật sư cũng không đồng ý luôn. À. Ngày xưa thầy cũng định cho Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới đắp y, nhưng mà sau này thầy thấy là cũng không nên, sợ là mọi người sẽ hiểu lầm, lầm tưởng giữa người xuất gia và tại gia, cho nên là cũng thôi luôn. Thậm chí thầy khuyên các Phật tử chúng ta, Phật tử tại gia cũng không nên cạo sạch tóc như những người xuất gia nữa. Cạo sạch tóc, mặc bộ áo lam, bộ áo nâu, đi ra ngoài đường, đi xe máy, đi ô tô, chúng ta đèo vợ hoặc đèo con hay đèo người phụ nữ, họ xã hội nói đây sư, sư đèo gái mà. Sư bây giờ ăn chơi, sư bây giờ thì ngồi ở quán nhậu, sư bây giờ này nọ kia. Tất nhiên cũng có một số những vị con sâu làm giàu nổi canh, họ đánh mất cái gọi là cái tâm tu và cái chí nguyện tu, họ có thể là cũng sa đà, nhưng mà đấy là con sâu làm giàu nổi canh, không phải là nhiều mà không phải là tất cả. Nhưng mà chúng ta vô tình làm Phật tử, đầu cạo tóc đi lại mặc áo nâu, mặc áo lam, đi xe máy đèo vợ đèo con, nam thì đèo nữ, nữ thì đèo nam, xã hội biết đâu cứ thấy là cạo tóc mặc áo nâu áo lam mà cho là sư chứ. Đó, vô tình chúng ta lại làm cho chính pháp của Đức Phật là bị xã hội cơ hiểm. Cho nên một số các vị cư sĩ tu theo tịnh độ hoặc là tu theo tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không, bây giờ là ở tại gia tu cũng cạo sạch tóc luôn, xong rồi đi đâu mặc cái áo nâu vào, cha khác gì sư luôn. Cư sĩ ít nhất chúng ta để cái tóc nữa, cư sĩ mà. Chúng ta phải để cái tóc là ít nhất khoảng vài phân, hai ba phân để cho người ta dễ nhận biết. Đấy là cư sĩ. Mà cư sĩ thì Đức Phật thì vẫn cho sống cuộc sống tại gia, vẫn cho lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con bình thường, cấm tà dâm thôi. Cho nên chúng ta vẫn có thể đèo vợ, đèo con, đi chợ, đi búa, đi ra đường, ra xa vẫn bình thường các vị. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta lại cạo sạch tóc đi, người lại mặc cái chiếc áo nâu nữa. Thậm chí nhiều vị đi là còn cứ thích như đóng giả sư nữa. Làm gì phải đóng giả, ngon thì xuất ra luôn, buông hết tất cả đi, buông sạch sành xanh đi và xuất ra tu đạo, muốn làm tăng xuất ra tu đạo, sống đời phạm hạnh xuất ra. Ở nhà làm cư sĩ mà cứ thích để cho mọi người nhìn mình là sư, lễ mình là thầy, là hòa thượng, không nên, tổn phúc đấy các quý vị. Để thầy thì thầy, đôi khi thầy nói thật thì hay mất lòng, nhưng mà cũng nên nói thẳng như thế để các vị rút kinh nghiệm. Đó. Nếu muốn xuất gia thì chúng ta xuất gia, buông xuống tất cả để xuất gia, thì cạo tóc mặc cà sa hẳn hoi, thọ giới thọ pháp đúng như lý như pháp, y kinh y luật y Phật sở chế, tam sư thất chứng trao truyền ở giới châu tuệ mạng, các vị là người xuất gia thì vô tư. Đó. Bằng không thì làm Phật tử thì cư sĩ thì sống đúng với hạnh của cư sĩ, không cạo sạch tóc như là người xuất gia, để họ lầm tưởng. Nhỡ một lúc nào đó chúng ta vì cuộc sống gia đình, mưu sinh, chúng ta vẫn phải làm ăn chứ có phải tự nhiên người ta mang đến người ta cúng mình đâu. Đi chợ, đi búa, đi làm ăn này nọ, thậm chí là đèo vợ, đèo con, đi trên xe máy chẳng hạn, xe ô tô chẳng hạn, có hai người, hai vợ chồng chẳng hạn, người ta hiểu lầm đấy là sư. Nên người ta lại, những người mà họ biết đâu, họ cứ thấy là mặc áo nâu cạo tóc của bà sư, họ lại bán phá tam bảo, hủy nhục người tu, thì có phải là vô tình chúng ta thì làm cho những cái người kia họ đã bất tín rồi là càng bất tín thêm, lại làm cho họ thì càng mất niềm tin thêm vào tam bảo, thậm chí là còn hủy báng nữa. Hay chúng ta thì tự nhiên lại chuốc tội vào thân, làm cho họ mang tội thì chúng ta mang tội luôn. Đấy, cho nên qua đây thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ, nếu có không bằng lòng thì thầy cũng đã nói rồi. Đấy là sự thật. Đó. Rồi các Phật tử chúng ta nên lưu ý đấy, những cái đồ như thế thì tốt nhất không có nên đem đắp cho người mất. Thậm chí mấy bài giảng trước đây thì cũng nói rồi, cái mền quang minh cũng không nên đắp, không không nên đem đắp cùng với chôn, không đem chôn, không nên đắp mặc vào trong thây chết để chôn xuống dưới, Vì cái mền quang minh đấy thì một số những mền quang minh ấy, họ in là có cả hình Phật cơ. Và những câu chú của Phật ở trong đó. Họ bảo là đắp mền quang minh để xuống dưới không bị đọa ba đường ác. Làm gì có cái chuyện đấy các vị. Như vậy là đi ngược lại nhân quả rồi. Mền quang minh chỉ đắp trong lúc trợ niệm thôi. Đắp trong lúc trợ niệm. Trợ niệm xong, liền là đến lúc tắm rửa đó, liền là phải mặc cái quần áo thường vào cho cái vong đó. Ví dụ như cái vong đó là Phật tử thì chúng ta có thể mặc bộ lam hay bộ nâu, mà muốn trang nghiêm thì mặc cái áo dài lam hoặc áo dài nâu vào nữa thì cho trang nghiêm. Đấy. Hoặc là người bình thường thì mặc những bộ quần áo bình thường ngoài đời cũng được. Chứ không được đắp mền ở quang minh, không nên vậy. Quan điểm của chúng tôi dựa vào cái gì? Ngày xưa được học luật, được Đức học luật từ Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Ngài cũng cực lực gì? Chấn chỉnh và khuyên tăng ni Phật tử không nên đắp mền quang minh cho thay chết. Mà đích thân Đức Đệ Tam Pháp Chủ, khi xưa làm hiệu trưởng, trường Trung cấp Phật học Hà Tây, chúng tôi là học sinh, cụ lên giảng và cụ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái điều đó. Chúng tôi vẫn nhớ như in, kể cả Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chùa Hương, ông của chúng tôi, cụ Hòa Thượng Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, cụ theo mật tông. Nhưng cụ cũng chủ trương là không được đắp mền quang minh cho người mất chôn theo, tức là không được chôn theo người mất. Đắp trong lúc trợ niệm thì được. Cổ đắp trong lúc trợ niệm, tức là người ta mất rồi mà còn để trợ niệm, để mọi người niệm Phật hoặc mọi người tụng kinh, mọi người trì chú, mọi người cầu nguyện thì được. Nhưng sau hết cái giờ tụng kinh niệm Phật trì chú cầu nguyện đó thì liền phải thay y phục, tức là lúc tắm rửa và thay y phục cho cái người mất đó. Thì cái mền quang minh đó ngày xưa nó đắp và nó hiếm, cho nên cụ bảo lại giặt kỹ đi, đem về lại để lên cái chỗ trang trọng, để không để lên trên ban thờ chính mà để thấp hơn ở dưới. Để sau đó thì làm lễ xong, bao giờ có người mất thì đem đến đắp và trợ niệm xong thì lại đem giặt sạch đi, lại để đến cái chỗ trang trọng đó thì lại đi trợ niệm tiếp. Chứ cụ không đồng ý và không cho, tuyệt đối không cho là đắp theo thi thể người chết, kể cả mền quang minh các quý vị nha. Bây giờ một số các quý thầy, xin thưa các quý vị, đem bán cái mền quang minh đã mấy triệu, bảo là đắp mền quang minh đó vào cho người mất, đem chôn xuống là không bị đọa ba đường ác, được về với cõi Tây Phương Cực Lạc, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đấy là lừa đảo. Đấy là những kẻ vì tiền, những kẻ tán tận lương tâm. Tôi phải nói một câu rất chân thành mà nó hơi đau một chút, đó là tán tận lương tâm mà lừa đảo tín đồ Phật tử vài triệu bạc, mà đánh mất đi cái giá trị, cái nhân phẩm, cái nhân cách của người, của một bậc thầy, của người tu hành chân chính. Thật sự là đau xót cái thời mạt pháp. Các Phật tử chúng ta lưu ý cái điều này. Đấy. Đấy là tiện đây thì nói thêm. Rồi hôm nay thời gian đã hết thì chúng ta xin được nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.